Thì bây giờ chúng ta có những người có mặt tại chính điện của chùa Hải Đức và một số quý phụ nữ chúng ta có mặt ở trên là online đang cũng lắng nghe giống như chúng ta. Như vậy thì xin quý vị bắt đầu đặt câu hỏi. Chúng tôi xin lập lại câu hỏi để quý vị đang online có thể nghe được. Đó là một người phát tâm bố thí làm rất nhiều việc lành trong quá khứ, khi trong một cái hoàn cảnh, một cái thời điểm nào đó họ nuối tiếc và những việc làm thì cái quả báo của họ sẽ như thế nào? Đây là một cái câu hỏi nó đánh vào cái cú pháp đợi chết tâm lý của những con người đang dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Nó rất là hay. Nhà Phật dạy chúng ta rất nhiều về những điều đó. Đức Phật nói để một cái hành vi bố thí có kết quả tốt rồi, thì chúng ta phải huấn luyện cái tâm lý của mình qua ba cái cảnh đường khác nhau. Cảnh đường thứ nhất đó là chúng ta phải hoàn toàn quan hệ trước khi chúng ta làm. Mà muốn có được quan hệ, chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta làm. Chúng ta làm vậy là đóng góp được cho cái gì, cho ai được lợi ích và được ăn vui. Cho nên chúng ta sẵn sàng bỏ tiền chúng ta ra, bỏ công sức chúng ta ra, bỏ tài sản chúng ta ra, bỏ những tiềm năng và đóng góp chúng ta ra mà chúng ta không tiếc túi. Và sau khi chúng ta làm cái Phật dạy cũng phải nuôi dưỡng cái trạng thái tâm lý tương tự như vậy, tức là không bao giờ tiếc túi về việc làm tốt đã gieo trồng trong quá khứ, dầu cho ai nói ngã nói nghiêng, cái tấm lòng từ thiện chúng ta vẫn vững như thiện phản dưng. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của sự lệ lạc, nó đến với mình và đến với người khác. Còn cái trạng thái tâm lý thứ ba đó là trong lúc ta hành thế chúng ta cũng không quan hệ phá. Trong cuộc đời này cái diễn biến tâm lý quan hệ trước khi làm, quan hệ sau khi làm là tỉnh tính, thấy rõ cái giá trị đóng góp đang khi làm, nó hiếm khi nào nó đến khi chúng ta một cái trò bài. Có thể là lúc đầu chúng ta không quan hệ để làm, chứ là làm theo cách là ai vua, làm theo sự rô đúng của người khác, làm một cái tình cảm. Và khi dấn thân làm rồi, chúng ta thấy cái giá trị và động lực của đó, cho nên chúng ta quan hệ. Như vậy chúng ta được có hai phần. Chúng có những trường hợp đó, chúng ta quan hệ ngay cái trận đầu, còn bởi vì chúng ta thấy là chúng ta đóng góp cho công trình đó nó có lợi. Chúng ta quan hệ trong lúc chúng ta đang làm bởi vì nó có cách để mà mình thấy được cái giá trị mình đang nhấn mạnh. Nhưng mà sau khi chúng ta làm rồi, nếu như bị những cái người mà đánh những cái đòn tâm lý mà thân hóa giữa mình và cái công việc đang làm, giữa mình và cái người mà mình đang phục vụ, thì bỗng như là cái hoài nghi nó sẽ bắt đầu xuất hiện. Cái hoài nghi và cái lòng hoài nghi đó nó làm cho mình ăn năn hối hận. Nếu như mình biết ra được rằng cái nhân vật lý tưởng của mình phục vụ của mình đóng góp đó, cái ngôi chùa mình dấn thân mình làm việc được là đó, hoặc là cái cơ sở từ thiện của mình là trải tình thương, họ không làm đúng theo cái quy định của mình, họ không làm đúng theo cái lương tâm mà mình muốn, họ không làm đúng theo cái cách thức mà họ đã không vào, họ không làm đúng theo cách thế mà hai bên đó đã cần phải tôn trọng lẫn nhau, cho nên mình có thể phát sinh cái tâm lý là hối hận nuối tiếc. Tại sao tôi phải giúp đỡ cho ông đó, tại sao tôi giúp đỡ cho bà đó, tại sao tôi phải đóng góp cho ngôi chùa đó, đúng không? Thì tất cả những thái độ tâm lý như trên nó là một ngọn lửa, nó làm chết đi cái hạt giống công đức mình đã gieo trồng quá khứ. Cho nên Đức Phật có nói là cái hối hận là một năng lực, nhưng mà năng lực này nó được hoạt dụng theo hai hướng. Cái hướng thứ nhất là nếu như chúng ta hối hận về những việc xấu đã làm và quá khứ thì nó trở thành một cái chất liệu của sự xây dựng, nó là ngọn lửa để làm thiêu đốt tất cả những băng giá của khổ đau, tất cả những băng giá của bất hạnh. Nhưng mà nếu như nó là hối hận về những việc xấu đã làm, do người ta thị phi, do người ta chỉ trích, do người ta gọi là nói xấu về cái người mà mình chỉ đạo, nói xấu về cái hoạt động mà mình đang giao tham, mình chán nản, mình thất vọng, mình không còn đủ bản lĩnh để dấn thân nhiều hơn nữa, thì lúc bấy giờ thì khối hận nó trở thành một năng lực thiêu đốt những gì chúng ta đã làm. Cho nên khi chúng ta phát tâm làm một việc gì đó rồi thì điều tiên quyết là chúng ta đừng bao giờ hối hận, bởi vì trước khi làm chúng ta đã hiểu tại sao chúng ta làm. Rồi khi chúng ta làm rồi đó, dầu cho chúng ta phát hiện rằng cái chỗ mà chúng ta làm nó không xứng đáng, chúng ta vẫn không có tiếc, bởi vì chúng ta làm với một thái độ của một cái lương tâm. Còn người kia lợi dụng cái thái độ lương tâm của chúng ta thì người đó sẽ bị cái điều báo xấu. Còn chúng ta là hưởng công đức tốt, không có gì để mà gọi là ăn năn hối hận trong trường hợp này. có một người chuyên làm cái nghề gọi là bán chim thú, đặc biệt là chim bồ câu. Bởi vì biết rồi, chim bồ câu nó có một cái giác quan rất là nhạy cảm, nó có thể gọi là cái xúc giác nó mạnh, nó biết được cái định hướng mà cái nơi nó đã xuất phát. Cho nên là gọi là cái người mà nuôi bồ câu mà khôn ngoan á, họ có thể gọi là làm giàu từ con bồ câu này bằng cách là họ bán con chim bồ câu đi, rồi á là nuôi một thời gian sau ở một ngôi nhà mới của chim bồ câu đó, nó sẽ trở về lại cái nơi mà nó đã được nuôi đi lúc đầu. Chẳng như thế nó còn kéo về bạn bè nó nữa, đó là sự thật. Cho nên là người ta đã lợi dụng vào cái lòng thương loài động vật, nghĩa là loài chim của người khác để ta làm giàu trên cái đó. Thì dĩ nhiên cái người làm giàu trong trường hợp này sẽ bị một con báo xấu, tức là mượn con chim bồ câu là một cái điều kiện để mình sinh sống, cho nên cái giá trị nhân quả cho mình nó còn nặng, biến người khác thành một cái công cụ để phục vụ cho giá trị kinh tế, giá trị hạnh phúc, giá trị đời sống của mình, thì cái nhân quả nó sẽ diễn ra trong tương lai nó phải đi lại. Nhưng mà cái người á, mặc dù bị lợi dụng, biết rằng sao mình phát hiện ra là những con chim bồ câu của mình mua rồi về mình nuôi xong rồi là nó bị biến mất hết, là bởi vì nó trở về là chủ, mình rất là giận, mình tức, mình nói phải chi mà tôi không bỏ đồng tiền để mua con chim bồ câu, mua nó như ngày hôm nay. Thì chúng ta gọi là có những cái tâm niệm khó như vậy thì cái tình thương đối với con chim bồ câu hoàn toàn bị biến mất, nó không còn gì gì hết. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là ông kia lợi dụng dòng cái bị tội, con mình phát tâm làm lành thì mình được công đức. Đừng bao giờ hai cái đó nó lẫn lộn với nhau, đừng sợ. Cho nên chúng ta cứ vẫn phải dấn thân, dù sao thì chúng ta phát hiện những cái điều xấu, những cái chưa hoàn thiện, những cái chưa đoạt hàng tuyệt hảo, chúng ta vẫn giữ mình trên, chúng ta vẫn tạo mình cho mình, chúng ta vẫn hạnh phúc. Bởi vì cái nhân quả tự nó quyết định lấy cái phận mệnh hạnh phúc và những sự dấn thân của chúng ta. Mặc dù con mình có thể không thấy được chuyện đó, con người có thể không thấy chuyện đó, con người có thể can thiệp làm cái chuyện đó diễn ra theo một cách thức méo mó thế này thế kia, nhưng mà nhân quả nó là một cái quy luật rất là chính xác, một cán cân rất là công lý, không ai có thể gọi là làm cho nó phải ngã nguyên, là cái đó gọi là bị ô dù trù dặn, là cái đó phải thiên vị chỗ này gọi là hay là bên vực chỗ khác, hoàn toàn không có. Cho nên khi làm như vậy rồi, khi làm có thế rồi, đừng bao giờ nuôi tiếp. Chúng ta nên tiết kiệm về những việc xấu chúng ta làm. Nếu như phải làm một việc xấu, chúng ta chọn cái xấu nhỏ hơn, chọn cái xấu ít hơn. Nếu phải làm một việc từ thiện, chúng ta chọn cái từ thiện lớn hơn. Và khi làm rồi, không được tiếc nuối. Cái đó là đạo lý nhà Phật dạy. Rồi như vậy, cái quan hệ tình người giữa chúng ta và những người trực tiếp một gián tiếp liên hệ đến trong cái từ thiện đó, họ không bao giờ có những mặc cảm, họ không bao giờ có những lận đận, họ không bao giờ có những cái gọi là không thích mình ở trong tương lai, và mình cũng không bao giờ không thích họ. Nếu họ có một cái ứng xử không tốt, không có nhớ ơn, mà thậm chí còn bạc nghĩa bạc tình, mình còn ăn như là bởi vì mình biết rằng là trong quá khứ nhà họ mình đã gieo trồng được hại cho công đức, còn bây giờ họ ứng xử với mình như thế nào là chuyện của họ, họ sẽ mang lấy cái hệ quả xấu mà họ đã gieo.
Càng như mình bố thí một người mình giết thì mình giết chắc chắn là cái bố thí đó sẽ gieo cái họa cho người đó, mình cứ nên bố thí không chẳng hạn như ví dụ như là những người homeless ở ngoài đường hiện tại ở đây, mình giết người ta chỉ đòi tiền thôi, mình bố thí tiền bạc cho người ta biết là người ta sẽ dùng số tiền đó sau uống rượu uống bia hoặc người ta mua kia để khai bày, thì cái bố thí đó mình giết trước cái điều đó mình cứ nên bố thí không hay được không?
Đây là một câu hỏi rất hấp dẫn. Thế tôi xin lặp lại, đó là mình biết một số người lợi dụng bên lòng thương người khác, và khi mà ban tặng cái sự vật chất cho họ, đồng tiền chén cơm thảo, họ không sử dụng đúng theo cái ý mà mình muốn, họ sẽ gọi là rủ dè, say sưa, nghiện ngập, hút sắc, và do đó cái sức khỏe của họ bị giảm hơn, cái đời sống của họ, cái bất hạnh của họ nó sẽ gia tăng hơn. Mình biết như vậy thì mình có nên bố thí hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì trong nhà Phật dạy chúng ta đó, cái tình thương nó phải được giảng đạo và đến thời gian. Quý vị chỉ cần nhớ đến cái câu phát nguyện thứ 11 của Đức Phật Diệu Sư ở trong kinh Diệu Sư, đó là tôi xin phát nguyện rằng trong đời sau, nơi nào đang đói thì tôi cho ăn, nơi nào đang khát thì tôi tặng cái thức uống, nơi nào đang đói hay đang rét lạnh thì tôi sẽ ban tặng cho áo quần. Nói chung là họ có nhu cầu gì tôi sẽ có nhu cầu đó. rồi sau đó tôi mới đem chánh pháp nhiệm màu để truyền bá cho họ được an dụng rất lâu dài. Đây là một cái tinh thần triết lý, gọi là dấn thân phục vụ cho xã hội rất là hay. Tức là chúng ta chăm lo về hai phương diện, về vật chất và về tinh thần. Thì rất tiếc á, ở trong thực tế á, thì cái phương diện mà chăm lo về sự vật chất cho những người Phật tử và cho những người Phật tử á, là lý giải Phật á, dài như mà chúng ta làm không có chuyện này. Chúng ta lo ít á, và thương á, nhà chùa thì lại không làm được rõ nhiều. Bây giờ có một số người dấn thân làm một công việc từ thiện, nhưng mà làm chúng ta là bị bỏ họ, chúng ta là không cho cái phương pháp để có cái an lạc hạnh phúc, mà chúng ta đi cho cái loại là cái phương pháp chữa lửa thôi, đang nói thì cho ăn, đang khát thì cho uống. Rồi chúng ta những người đó những gì sẽ không bao giờ biết được cái cách để làm cái nào thoát được cái khác, làm cái nào để thoát khỏi cái đó, và cái đó họ chính diện mãi mãi là những con người lệ thuộc người khác. Và như vậy là chúng ta đang làm một công việc từ thiện 50%. Cho nên đó, cái tiêu chí của chúng tôi đặt ra đó là dựa vào cái tinh thần của thiền sư, cứ mỗi một phần quà từ thiện mà chúng ta ban tặng cho người khác, nó phải kèm theo một lời Phật dạy. Dĩ nhiên là nó không phải là cái cách thức lợi dụng để mà đi tìm kiếm linh hồn cho đạo Phật, tìm kiếm thêm tích tụ này, mà chúng ta gửi gắm được cái chất lượng của đời sống an vui hạnh phúc trong những hành vi gọi là ban tặng cái sự vật chất cho họ. Ví dụ quý vị có thể đứng kèm theo đó gọi là 14 điều răn của Phật. Quý vị có thể đứng kèm theo đó là những cái 10 điều tâm niệm. Quý vị có thể đứng kèm theo đó một vài câu nói ở trong cái pháp cú, như là những cái câu danh ngôn. Quý vị có thể đứng kèm theo đó những câu về thiền quán, về tuệ giác, về tình thương, về hỷ xả, về cái cách giải quyết sự vấn đề từ cái nhận thức và hoài cảm với nhau. Tất cả những đó có thể chèn vô lần nhỏ. Có thể là cái người tiếp nhận trong trường hợp này họ không trân quý giá trọng nào, giá trị của nó. Nhưng mà đến lúc nào đó họ nhìn lại, họ nhớ lại tôi đã đọc cái câu này đó này ở trong một tình huống nào rồi, và nếu tôi áp dụng thì tôi có thể có được giá trị, anh luôn họ làm thử họ có thể có giá trị nhiều. Cho nên cái giá trị của sự chuyển hóa trong trường hợp đó nó rất là cao và chúng ta cần phải lưu tâm. Còn trong trường hợp những người không lẽ mà họ sống với cái cách giống như những anh chí phèo, những chị chí phèo, đó là nạp vạ ăn vạ, nghĩa là gọi là lợi dụng một lòng thương tưởng, cái mũi lòng cái động tâm của người khác để hô dỗ người khác rằng tôi sẽ tự tử, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, thì mình sợ quá mình phải đáp ứng họ, mà không họ sẽ làm việc xấu hơn. Và như vậy là mình đẩy họ vào một cách thế họ trở thành một cái gì đó không thích cho bản thân họ, vì đó cái khổ đau trong đời sống họ sẽ kéo dài. Mình biết rằng là sau khi anh ta nhận cái phần gọi là $5 của mình, anh ta sẽ không có phải là tìm một cái bát cơm để ăn để làm cái việc làm, mà anh ta sẽ đi vào trong cái sòng bạc để hy vọng rằng là ta sẽ trúng cái gì đó tiền cao hơn, người ta vào trong một quán rượu để thưởng thức những cái rượu để quên đi cái nỗi khổ đau của mình. Nhưng mà ta quên được một điều, người Phật tử Trung Hoa đã nói rất hay, đó là mượn rượu giải sầu, sầu thiên hạ, dùng dao chặt nước, nước không giải. Tức nghĩa là có nhiều con người có nghĩa là khi mình làm gì đó mình phải có mục đích, và gắn cái mục đích đó vào sự kiện cụ thể thì nó có giá trị quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta chặt con dao vào cái thớ thì có giá trị, chứ là chặt con dao vào trong cái củ cải chúng ta có được những cái thực phẩm để chúng ta, nếu chúng ta chặt con dao xuống nước thì không có giá trị gì. Và tương tự, mượn rượu để giải sầu, mượn xì ke ma tít để giải sầu, mượn sòng bạc để giải sầu, mượn tất cả những phương tiện mà không tham qua đạo đức của mình để giải sầu, thì cái sầu đó nó tăng trưởng thêm nỗi khổ đau khác. Cho nên mình đẩy họ vào cách thế gọi là phải sống lẳng quẩn trong cái dòng khổ đau là chuyện không nên. Cho nên nếu chúng ta biết chắc chắn rằng cái người đó sẽ tận dụng cái lòng thương của mình để họ làm việc lại, để họ có thể vượt qua khỏi những khổ đau thì mình nên làm. Còn mình không biết chắc chắn rõ người đó sẽ lạm dụng, người đó sẽ trở thành những cô chí phèo, những anh chí phèo, thì chúng ta thà là để cái tình thương của mình nó bị gọi là đóng cửa trong trường hợp này. Nhưng mà chính cái đóng cửa đó làm cho những con người thật sự trở lại, họ đã tìm lấy cái sức sống từ ngay cái lòng thực tại nỗ lực của mình, chứ không phải là nương tựa vào người khác một cách gọi là lạm dụng, lợi dụng theo cái thực vật lạm này. Cho nên đạo lý nhà Phật có những lúc mình nghĩ rằng nó giống như là tàn nhẫn, nhưng mà nó không phải tàn nhẫn. Nó rất là hay. Ở trong kinh Duy Mật Phật thì cư sĩ Bồ Tát Duy Mật Phật ta nói như thế này: một cái đắc cũng là một cách đạo, một cái là thiên cũng là một cách đạo, một cái hỗ trợ là một cách đạo, một cái không cho là một cách đạo. Thì bây giờ chúng tôi xin nói cái điều tại sao không cho là một cách đạo, là con đường Bồ Tát, là tình thương, là tự nhiên, là bởi vì có những cái cho chúng ta làm những cái khổ nào. Giống như khi nãy chúng tôi đã nói rồi, mình thương một người con của mình đến ngày sinh nhật của nó, mình tặng cho nó gọi là những cái trò chơi game điện tử với một cái giá tiền mua là 200 đô, 300 đô để nó có thể gọi là chơi game online, để nó có thể có những cái phần quà nó đấu hút với nhau. Mình tưởng là mình thương con mình, nhưng mà mình cho nó càng nhiều thì cái thời gian học của nó càng ít, trí não nó có thể phát triển, nhạy bén của nó có thể gia tăng, cái cách phán đoán rằng là vấn đề của nó có thể có, nhưng mà ngược lại nó sẽ trở thành một cơ nghiện. Còn cái cơ nghiện về chơi game hay là cơ nghiện về là chết đinh hay cơ nghiện internet đó, nó không thua bất cứ một cơ nghiện gì game bằng thế nào đó. Cái nào cũng nguy hiểm như nhau theo những cách thức riêng của nó với những chức năng của nó. Cho nên chúng ta thương đứa con là chúng ta phải đặt nó trong cái quỹ đạo để cho nó được phát triển về cái thể trí, thể chất, về tinh thần, về thể lực con vật. Chứ còn nếu chúng ta thương nó rất vô tội hạ, nó cần cái gì chúng ta đáp ứng cho nó, là chúng ta đang giết nó một cách lành, giết bọt. Chúng tôi có một người huynh đệ, người huynh đệ này tu xuất gia trước chúng tôi đến 3 năm, mà người nhỏ tuổi hơn, tức là khoảng 5-6 tuổi là chú đã vào chùa. Gia đình rất là thành công trong làm ăn buôn bán, cha là một bác sĩ, mẹ là một y tá, và là một bác sĩ rất là mạnh tay, cho nên là biết bao nhiêu là bệnh nhân từ ở tỉnh xa lên, mà từ 5 giờ sáng là ta trị bệnh cho đến gọi là 11 giờ khuya. Quý vị thấy là làm việc như vậy là đến 10 mấy tiếng đồng hồ, thì tiền chỉ như là sẽ không hết rồi. Rồi với một cái lòng gọi là phát tâm cúng dường, cho nên là hai vợ chồng đã từng cúng chùa chuyện này, từng cúng người chuyện đó, cúng rất là nhiều thứ, rồi luôn chịu với con mình hết bệnh, còn cái tư đi cầu muốn gì cũng phải cũng cho. Cho nên là trước kia là thôi giờ mẹ cho con cái tivi, mua tivi cho, rồi kia về bữa nó không mẹ con muốn tu nữa, giờ con tu đi mẹ cho con chiếc xăm đa, rồi bắt đầu là có chiếc xăm đa để chạy, chạy xong rồi cái model mới lại cái đó là thôi mẹ cho con cái mới, con tu rồi không con buồn, thì cứ như vậy là cứ, và cứ như vậy cái người xây kia bắt đầu trở nên là bị hư, vì họ hư vào cái xấu. Mà hư vào cái sự là mình không tận dụng cái cơ hội ở trong chùa để gieo trồng những hạt giống công đức, để gieo trồng cái tuệ giác, để gieo trồng cái tình thương, để gieo trồng cái sự dấn thân, mà ngược lại gieo trồng cái sự hưởng thụ. Đó là mình tận dụng cái phước báo mình có ở trong gia đình này, đó là mình có thể có được tư duy để xem, có được cái xe ra để chạy, có được những cái game để mình chơi, có những tất cả, tức là mình chỉ tiêu hao thôi chứ mình không có gieo trồng cái mai đó, thì cái đó là một cái lời bất hạnh. Cho nên khi mình biết rõ rằng cái sự cung ứng của mình cho một người nào đó mà không mang lại cái giá trị xây dựng, cái giá trị hạnh phúc, giá trị an lạc cho người kia thì ta không được làm. Rồi chúng ta biết chắc chắn thì giờ chúng ta đang khó khăn, chúng ta phải tìm cách để chúng ta giúp. Thì cái công việc chúng ta đó, nó đứng kèm theo một con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm, nó đứng kèm theo cái tuệ giác của Đức Phật Thích Ca, nó đứng kèm theo cái nhận thức sáng suốt, và trong hành động sáng suốt với một cái tình thương như vậy, dĩ nhiên là lễ nó sẽ có cho cả hai bên, cái người trực tiếp tiếp nhận cái sự giúp đỡ của chúng ta và bằng của chúng ta, cho nên thấy được cái hạt giống của cái tình thương này nó được mở rộ ở trong lòng của người kia, nên chúng ta thấy được hạt giống của sự dấn thân phục vụ trong đường đạo này, nó làm cho người kia được chuyển hóa, làm người kia được an vui, làm người kia được tỉnh thức. Lúc bây giờ chúng ta hãy lên làm, còn không thì chúng ta nên mạnh dạn đóng cánh cửa từ bên mình đối với người kia, nhưng mà không để người kia dấn thân sâu hơn trong cái vùng đề của khổ đau mà không có lối thoát. Trong chung có một cái câu hỏi là có người nói hai chữ bố thí trong đạo Phật có vẻ khinh khi người nhận, làm cho người nhận có mặc cảm được bố thí. Trong trường hợp này thì mình phải lên giải thích như thế nào? Thì như hồi sáng thì chúng tôi đã có trình bày về cái ý nghĩa của chữ bố thí, dẫn đến cái sự hiểu lầm về cái cách ứng dụng trải tình thương của chúng ta đối với những người đang có nhu cầu. Thì lúc hiện nay chúng tôi xin nhắc lại, đó là về phương diện tư duy đó, thì cái khái niệm bố thí rất là hay. Tập thí là một cái sự ban tặng, và bố là nó trải điều, tức là ban tặng mà trải điều, nghĩa là chúng ta không có phân biệt đối xử. Cái đối tượng đó là người thân của mình thì mình rót nhiều đối tượng, không phải người thân là mình rót ít. Giống như trên cái kỳ mà cứu lũ lụt hạn hán ở Việt Nam, rồi một số người là đảm trách cái trách nhiệm mà từ hiện nay thì rơi vào tình trạng là về cái làng mình làm cho nó xung đột và làng khác mà nó hoàn toàn thì đó là bố thí, thì nó có phân biệt đối xử là thân và sơ. Còn cái hành vi bố thí mang cái tâm lượng Bồ Tát, mang tâm lượng của chất liệu Phật dạy, nó phải là một cái trải rộng rộng mình ra với những nơi nào đang có nhu cầu. Bây giờ có nhu cầu trước đó thì mình làm trước, mình có hứa thì mình làm, chứ mà là mình hứa thì rồi mình làm được khác. Vì người thân của mình thì mình làm, còn không có người thân thì mình lại buông. Nhưng mà trong thực tế ví dụ đó, thì cái từ bố thí là được sử dụng dành cho những người thấp kém hơn mình, nghèo khổ hơn mình, bất hạnh hơn mình. Cho nên mình dùng cái từ đó để chứng tỏ, để thể hiện cái hãnh diện, để thành cái tự hào của mình là một con người đáng phật hơn. Trong cái trường hợp đó là chúng ta đang sử dụng các cái niệm bố thí một cách rất là sai lầm. Trong khi đó cái khái niệm cúng dường chúng ta dùng cho những người chúng ta tôn kính, dùng cho những người chúng ta quý ngưỡng, nhưng mà cái triết lý về từ nguyên của từ này năm có nghĩa là không hay bằng từ bố thí. Đó là chúng ta đặt cái em có từ là cung dưỡng, tức là cung cấp và dưỡng nuôi, nghĩa nó hoàn toàn là phương diện vật thực mà chúng ta có thể cung cấp gọi là tiền bạc cho đứa con để chúng ta dưỡng nuôi đứa con này nó sống gọi là thoải mái về thể thao, về thể trí, về thể dục. Chúng ta có thể cung cấp tài sản cho một người thân để người thân đó có thể tư lập, có thể tạo dựng cái sự nghiệp cho cuộc đời, nhưng mà nó không nói đến cái trách nhiệm là tinh thần, cái trách nhiệm giáo dục, cái trách nhiệm đạo đức của chúng ta. Chúng ta phải đòi chúng ta có thể cho tiền nhưng mà người đó có thể lạm dụng ở tiền, có thể trở thành một người đó sau. Cho nên là cái cách phân định, phân chia gọi là cái từ cúng dường dành cho đối tượng cao, còn từ vô thức dành cho đối tượng thấp là một thái độ đi ngược lại với tinh thần và lời dạy Đức Phật ở trong kinh điển. Ở trong tiếng Pali và tiếng Sanskrit thì chỉ gọi chung là cung dường, là cúng dường, và vô thí là bậc tử đa nạp, chẳng có tử nào khác. Cho nên ở trong tiếng Anh và có lê họ đã dịch cái từ đa nạp đó là generosity, mà mình tạm dịch đó là sự rộng lượng. Với sự rộng lượng trong tiếng Anh này rất là hay các bạn. Có người thì dùng đó là donation, có người dịch đó là gift, có người dịch đó là giving, tức là mỗi người có một cái cách dịch khác nhau tùy theo cái nhận định, cái kiến thức, cái hành vi của người đó. Còn chúng tôi sáng tạo một cái từ đó là hòa tặng. Nếu cái chữ bố thí và cúng dường đó là một danh từ đó, thì đó là hòa tặng. Còn nếu đó là một động từ thì chúng tôi là tặng quà, bởi vì cái này nó là một cái từ trung tính. Không ạ, chúng ta có thể tặng một cái phần quà gọi là về vật chất cho người khác, chúng ta có thể tặng một phần quà về tinh thần cho một người khác. Về tinh thần đó, nó có thể gồm một cái lời khuyên đúng đắn, gồm một lời khích lệ chân thành, gồm một có thể gồm một cái lời cảm thông, một cái lời gọi là tán dương, một cái lời gọi là hiểu được cái giá trị đó của người khác. Thì tất cả những cái cảnh muốn đó là nó trở thành một cái phần quà rất quan trọng, một phần quà của tinh thần, một phần quà của tâm linh, một phần quà của đạo đức. Chúng ta có thể gọi là tặng được một phần quà của một lòng không sợ hãi. Nếu chúng ta biết trang bị cho mình một cái sự bình tĩnh, một sự an vui, một sự vững chãi, một sự tự tại không dâm, và một kia tương tác đối tác với mình, họ cũng bị ảnh hưởng và họ trên cái vận hành tâm của mình trên dự đoạn. Và chúng ta có thể gọi là ban tặng một cái phần quà của những cái giá trị của mình, tức là chúng ta hồi được tức tất cả cái đó đều là những cái tặng phẩm mà một đời rất là cần. Con của chúng ta rất là cần, cha chúng ta cũng rất là cần, vợ chồng hay là cha mẹ, những người thân và những người thân là của chúng ta cũng rất là cần nó. Cho nên đó là chúng ta không nên hiểu cái từ là bố thí như là một thái độ khinh khi người nhận. Bởi vì nếu chúng ta ban tặng một sản phẩm nào đó cho người khác mà để lại cái lòng mặc cảm ở người đó, thì chúng ta đang gieo một hạt giống không tốt, đang làm một cái công việc mà cái quả báo của công đức đó, nó lại không được chuyển thành nhiều. Cho nên Đức Phật có dạy có một cái động cơ bố thí là đó là chúng ta phải làm như thế nào đó để cho người kia được an vui. Và an vui gọi là trước mặt chúng ta, an vui sau khi chúng ta ra về, an vui gọi là trong tương lai, mà họ không bao giờ nghĩ rằng họ là gánh nặng của xã hội, của cộng đồng. Ví dụ như là một số trung tâm từ thiện xã hội Phật giáo ngày hôm nay đã gọi là áp dụng cái chương trình gọi là hướng nghiệp cho những cô nhi, cho những em khuyết tật, cho những người bị mù, vân vân, và cho những người vô lão mà không có nơi nương tựa. Bởi vì cái chức năng hướng nghiệp đó, nó làm cho người kia thấy được rằng là cái năng lực mình bỏ ra mình làm đó, nó có giá trị, mà con người của mình hoàn toàn không phải vô dụng. Mình có thể bị tàn với hai chân, nhưng mà với khối óc và mặt ra mình có thể gọi là đang thiêu Maria mấy cái lá mới làm được. Mình có thể tàn với hai mặt ra, nhưng mà cái chiếc của lại mình có thể gãy ra, giống như là một nhà văn của Dịch mới đọc được cái giải bút cơ năm quả, quý vị thấy là tàn với hai bàn tay, ngồi trên xe lăn ấy thế mà anh ta viết bằng cái hai bàn chân của mình, đánh đi đến bằng hai bàn chân, tức là cái đó là một cái dạng hướng nghiệp mà. nam phía bên kia tặng cho một cái cơ hội còn lại, mình bắt chiếc băng A thì mình thấy đâu tôi bỏ chiếc băng B. Ví dụ như những người mù là những người biết phát huy cái khả năng gọi là tính giác của họ một cách tuyệt vời, họ không còn thấy bằng con mắt thì họ sẽ nghe bằng lỗ tai, họ có thể âm nhớ âm thanh chúng ta 60 năm giờ thế rất là rõ. Dầu chúng ta bị khàn tiếng, giờ chúng ta trở cái tiếng, giờ chúng ta giải phẫu cái thanh quản thế này thế nọ, nhưng mà nó vẫn có thể tạo được một cái chất liệu làm sống là cho họ giao cả, họ có thể ý thức được, họ có thể nhận biết được là đây là cái người đã từng giết tôi, đây là người đã từng giao tới tôi, đây là cái người đã từng nói chuyện với tôi, không phải. Như vậy là mình biết tận dụng cái cơ hội và những cái chức năng còn lại để mình phát huy. Cho nên khi mà mình đã tạo một cái hướng nghiệp cho những người này đó, thì lúc bấy giờ họ thấy đời sống họ có giá trị hơn. Và thường các cái sản phẩm do những cái người cô nhi, những người tàn tật, những người khuyết tật làm ra được bán với cái giá khuyến khích cho ông họ. Tôi nghĩ là nếu chúng ta mua một cái sản phẩm là mây tre đà, giá trị nó chỉ là $5 trên thị trường, thì những cái trung tâm từ thiện họ sẽ bán chúng ta với giá là $10, $20, bởi vì mấy cái tiền đó để nuôi cho những người bất hạnh khác. Cho nên chúng ta sẵn sàng chúng ta làm. Hoặc là UNICEF, chúng ta có thể thấy hoạt động của họ, họ có giới thiệu thì của họ nó mang cái bệnh nhân từ, mang cái là đạo đức, mang cái là tư duy, mang cái là bác ái, mang cái cách là giúp đỡ, mang cái là chia sẻ. Cho nên cái thiện của họ thấy rất là đơn giản, nhưng mà ngoài sau lưng cái thiện đó luôn luôn có được một câu là cái thiện này bán để gây quỹ cho UNICEF, cái quỹ bảo trợ trẻ em trên khắp thế giới. Cho nên đó là cái chức năng hướng nghiệp làm cho con người cảm thấy rằng là mình có giá trị, và do đó cái mặc cảm tội lỗi, cái mặc cảm đương tượng, cái mặc cảm như một cái làm cho cộng đồng xã hội ta bị rơi rụng đi. Vậy đó là cái công đức phước báo mà chúng ta gieo trồng trong những mảnh đất từ tình thương đó, nó được chuyển động và tuyệt vời. Cho nên đừng bao giờ để cho cái người nhận mình một sản phẩm nào đó, mình có thể là chỉ có một tấm cao mà mình có thể làm cho người ta thấy nó quan trọng giống như một quả núi, thì chẳng như không có phước báo còn có gì trước nữa. Còn bây giờ chúng ta có thể gọi là bố thí cũng dùng như một quả núi, nhưng mà chúng ta quan niệm nó như một quả khác thôi, thì cái người nhận kia họ cảm thấy họ nhẹ nhàng, họ thấy thoải mái, họ thấy an vui vô cùng, thì không biết bao nhiêu thành rất là cao. Do đó trong lúc mà chúng ta hành sự bố thí, chúng ta có thể nghĩ rằng mình chỉ là một người nhẹ để cho la bằng Phật, để làm cho thân Phật được sạch là đẹp, để cho người ta có thể đề Phật, để đại Phật. Chúng ta có thể quan niệm mình như là một cái bộ đoàn để cho người ngồi thiền, để cho người tụng kinh thiền Phật bái sáu có thể có được cái chỗ không bị tê chương. Chúng ta có thể quan niệm mình như là một cái ly nước để cho người khác được giải quyết cơ khác, hoặc là như là một cái món ăn để người khác được no. Nếu chúng ta chánh tâm bố thí cúng dường hành sự trong trường hợp này với một thái độ như vậy, thì cái công đức của chúng ta nó gia tăng rất là nhiều, nó lớn hơn nữa. Cho nên cái giá trị của nó nằm ở cái dụng tâm của mình. Chứ tôi muốn nhắn đi nhắn lại cái điều này, nó nằm ở cái dụng tâm của chúng ta, chứ không nằm ở khối lượng vật chất. Chỉ như là khi chúng ta có được cái dụng tâm tốt cộng với khối lượng vật chất mà chúng ta bỏ ra, thì cái phước báo nó sẽ bằng gấp 2 gấp 3, gấp 4 gấp 5 lần. Còn trường hợp mà mình để cho người khác mặc cảm, thà mình không nên lại. Còn nếu là mình để mặc cảm cho người kia, thì giá trị phước báo không còn. Và trước đó chúng ta sẽ bị sai trước, nếu chúng ta là một người nhạy cảm. Người nhận cái phẩm bình cũng như chúng ta cũng là một người nhạy cảm. Hai cái nhạy cảm này nó đối với nhau thì phiền não nó gia tăng và hai bên đều không có được lợi gì cả. Cho nên đó, nhà Phật có dạy chúng ta gọi là phải bố thí ba la mật là vậy. Chứ là đừng bao giờ nghĩ rằng có một người nào đó đang tiếp nhận cái phần ăn huệ chúng ta ba tặng cho họ, tiếp nhận cái giá trị gì lắm lúc chúng ta cho để cho họ không có những mặc cảm đó. Và bản thân mình cũng không nghĩ rằng là mình là chủ thể, mình là một cái con người ta nên để người kia phải nhớ ơn mình. Và do đó thái độ này nó là người kia nhận một phần quà mà cảm thấy an lạc, cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Do đó mình hành sự bố thí mình phải làm cái thái độ đó, thì giá trị cũng được mất cảm. Cho nên chúng ta đừng ngại ngùng khi dùng cái từ mặc cảm, đây dùng cái từ bố thí. Cái từ bố thí nó hay hơn cái từ cúng dường. Do đó về sau này quý vị có thể là nói là chúng tôi bố thí cho quý thầy cũng không sao hết trơn, mặc dù nó nghe chói tai, bởi vì hồi nãy cái mặc định sai lầm ở trong cái nền văn học Việt Nam nó là như vậy, chúng ta có thể thay đổi lên chưa qua không sao, miễn là chúng ta hiểu sử dụng nó theo một cái nghĩa tư của người mong nó giống còn. Rồi trong cái đó cái từ la na ở trong chiếc bài lần sang đến đó là một từ trung tính, còn chúng ta sử dụng sai là đó là chuyện của chúng ta chứ không phải chuyện của nhà Phật, không ạ. Cho nên làm thế nào đó để đừng để mặc cảm ở người khác thì chúng ta mới nhà Phật.
Con có hỏi, một Phật con có câu hỏi là Ví dụ như thầy nói là cái mặc cảm, khi có những người người ta chẳng hạn như ta muốn cúng dường cho một cái người, chẳng hạn như một người nào đó, mà người trong cái lúc mà hoàn cảnh, chẳng hạn như trong hoàn cảnh đó người ta có thể khó khăn, nhưng mà người ta không có biểu lộ, không bao giờ người ta biểu lộ cho người khác trong cái hoàn cảnh nó khó khăn, để cho người khác được. Cái người nhận luôn luôn cảm thấy hoan hỷ, mà người nhận hoàn toàn không có nhận ra được á, là cái người kia trong hoàn cảnh khó khăn thì như vậy á. Nhưng mà trong cái đó thì thầy không thể nào nói được là cái tâm trạng của người đó là really giống như là thoải mái một cách tuyệt đối, giống như cái người mà người ta thật sự người ta có khả năng. Nhưng mà trong lúc đó người, nhưng mà cái tâm người ta lại muốn cúng dường lúc đó, thì con nghĩ là thầy nghĩ là cái phân tích sao về cái tâm niệm của cái người đó lúc đó là sao?
Chúng tôi xin đọc lại cái câu hỏi cái chính tắc, đó là có một người trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà muốn giúp đỡ người khác khó khăn hơn mình. Dĩ nhiên là trong lúc giúp thì họ thoải mái, nhưng mà họ không bao giờ để ra cái trạng thái cho người kia biết là mình đang khó khăn, để cái người nhận không bị mặc cảm. Thì như vậy cái giá trị của hành vi bố thí trong trường hợp này là như thế nào? Quý vị có xem cái bộ phim của Đài Loan vừa gặp là Ngôi Sao Hủy Lòng Vua chưa? Chưa, bộ phim này hay lắm. Đó là một bộ phim của Phật giáo vừa gặp. Nó dạy về đời sống đạo đức, về sự rộng lượng, sự bố thí, sự chia sẻ lẫn nhau trong cuộc đời. Thì trong một cái gia đình đó là có hai vợ chồng có con. Bà vợ là nương tựa hoàn toàn vào người chồng là con tài xế. Và anh ta đã bị xe đụng chết. Thì lúc mà đụng cái ông tài xế này bị chết á, thì cái anh này anh quản không anh quản dài. Vì bằng khâu lúc đó có thể bị người ta đánh. Trước cái cơn khổ đau cái chết đó có thể làm cho những người khác không chịu chết được lòng. Từ đó anh ta sợ bị bắt bỏ tù cho nên anh ta trốn. Nhưng mà từ cái ngày, cái giờ lúc mà anh ta trốn về, cái lương tâm anh ta làm ra rất là tại sao mình không dám ra lãnh trách nhiệm để mình bồi hoàn cho cái mạng sống người kia bị mất. Mà nhất là mình biết rằng cái người vợ của cái ông tài xế này là không có đủ sức để mà tạo được kinh tế cho bản thân mình. Nhưng mà cái thôi của con đó là không làm, gọi là làm bằng 2 chiếc một ngày. Có những lúc người ta làm 3 chiếc lương tập mạng. Thì 2 chiếc còn lại đó, cái tiền lương còn lại với một phần nữa cái ship gọi là thứ nhất đó, ông ta gọi là gỡ cái chép được cúng dường cho cái bà đó, mà không để tên của mình. Thì bà này trong cái thế trung quyền mà bí quá thế trung quyền, không biết là cái người nào có được cái lòng nhân từ như đó giúp đỡ mình cứ dặn, bởi vì giờ cái đời sống mình nghèo khó quá, mà không mình sẽ bị chết. Rồi do đó người mẹ già của mình cũng có theo đó mà bị khổ đau cả. Cho nên bà ta vẫn gọi là nhận cái đồng tiền này, nhưng mà bà ta không bao giờ để cho bà mẹ của mình mặc cả. Bà ta vẫn làm giống như mình đang có nghề nghiệp, mình có sự nghiệp, nhưng mà khi bà lấy đồng tiền giúp đỡ của người khác mà mình không biết người đó là ai, bà ta thái sức vô cùng. Nhưng mà đến người mẹ bà ta rất là quan hệ, bà ta rất là vui vẻ, bà ta nói là hôm nay con làm rất là lời, cho nên con tặng mẹ một cái phần quà nhiều hơn. Cho nên bà mẹ nhận được phần quà đó nghĩ rằng đứa con mình là người hiếu thảo, đứa con mình là người có tư cách, cho nên bà ta cảm thấy rất hạnh phúc. Bà ta ăn một cái miếng bánh, bà ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bà ta uống một ly nước, bà ta cảm thấy là hãnh diện vô cùng về một đứa con gọi là thành công và hiếu thảo của mình. Mà trong đó thì lúc đó cái người này cảm thấy sai hết. Nhưng cái sai đứa con người mình không cho bà ta chết, nó cũng đưa cái gì. Ông ta phải cố gắng làm để nên lại cái chuyện bất động của ông ta do vũ cục thôi, chứ không có gì hết trơn, không có dụng ý giết người khác. Và ông ta đã làm suốt cuộc đời, cho đến lúc ông ta ra bộ đời, ông ta ký những cái xét rồi là giao lại hết cái tài khoản của ta tâm hàng cho bà ấy. Cái thứ hai nữa là cái tài sản ta có trong ngôi nhà đó, ông ta gọi là di chúc lại cho bà. Bà mới nhận được như là bà cũng mất là từ thiện, hai bên đều ra đức đều là từ thiện. Thì trong trường hợp đó, cái trạng thái tâm lý là mình bị khốn đốn, mình bị nghèo khó, mình không muốn cái người nhận cái sự giúp đỡ của mình có một cái mặt cảm biết được đó, thì mình đang làm cái công việc của Bồ Tát, đang làm công việc của làm bố thí ba lần, nhưng mà nó mới được có 70%. Bởi vì 30% còn lại nó bị rơi rớt, nó bị sỉ cãi vào trong cái hành động là mình không thoải mái, mình làm nhưng mà không thoải mái. Tức là mình cũng thấy được cái giá trị của sự đóng góp, mình bỏ thấy được cái giá trị, cái lợi ích của cái sự dấn thân, mình bảo là cái giá trị của sự chia sẻ cho những người khác, gọi là khốn đốn hơn mình, nghèo khó hơn mình, gọi là bản thân mình. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình có thể là mình vay mượn tiền của ngân hàng của ông trưởng, có thể mình phải làm thiết nhiên cả của ông trưởng, và từ đó sức khỏe của mình bị giảm sụt, rồi cái hoàn cảnh, cái mối quan hệ gọi là con người của mình và những người thân của mình đã bị mất đi, bởi vì mình làm nhiều quá, cho nên cái tình thân nó bị mất, cho nên mình cảm thấy mình sai rất, mình khó chịu. Thì 30% này nó làm cho cái 43 là mặt kia nó chưa được trọn vẹn. Cho nên nếu mà mình dấn thân mình làm như vậy thì đừng có bị sai đất, tập làm sao cho được cái này đất. mình có thể nghĩ nó như là một cái challenge, một cái thách thức rất là lớn. Và nếu mình chưa qua được cái challenge này là mình thành công. Còn chưa thành công thì mình phải lý một cuộc sống, hãy làm sao cho thành công ở trong tương lai. Là bởi vì bằng không có giá trị trong mức rõ, nó có được 70% chứ không phải là 100% một cái trọng dạng. Mặc dù cái hình ảnh dấn thân, cái động tác làm việc đó, và cái lương tâm của mình nó làm được con người của mình đó là chịu đựng hết cái phần thiệt thòi của mình để có được cái phần an vui cho người khác. Nhưng mà cái thiệt thòi đó nó phải mang lại niềm vui vậy thì mới thật sự là bố thí ban đầu. Còn nếu mà nó không mang lại niềm vui đó, thì nó chỉ là nửa chặng đường hoặc là 2/3 chặng đường của bố thí ban đầu mà phải làm. Cho nên cái sự dẫn chuyển của cái tâm hành, cái sự chuyển hóa cái nhận thức để cho mình được quan nghĩ cho cái việc làm mình không một việc sai nữa thì mới thật sự có nghĩa của thực hành của tất cả. Cái câu hỏi là mình về chùa làm công quả có phải là bố thí nội tài? Nó là bố thí nhưng mà không phải nội tài. Nội tài đó là nó liên hệ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, tứ chi, tức là thân thể của mình. Cái bỏ công sức đó, nó là một cái phần chưa nội tài mà chưa vật chất. Tại vì cái công sức nó có giá trị giao quan của kinh tế không? Ví dụ như là mình làm việc có nghề nghiệp làm quà, ví dụ làm kỹ sư, thì cái công ty lớn á thì mỗi giờ thì vậy mình có thể kiếm được là 50 đồng, hoặc là làm y tá là bác sĩ mình có thể kiếm được 200 đồng, 300 đồng, ví dụ vậy. Bây giờ mình bỏ cái thời gian đó mình không làm để mình vào chùa làm công quả, thì như vậy á thì cái giá trị á gia quán trong trường hợp này á nó là 50 đô, hoặc là 20 đô, hoặc là 40 đô, theo bây giờ mà mình làm ở trong công xưởng. Cho nên á nó là một cái phần gọi là bố thí về vật chất, nhưng mà cái vật chất ở trong trường hợp này nó được gọi là vận hành bằng cái năng lực tài chính. Cho nên nó là một phần của nội tài. Cho nên cái bố thí nội tài không nhất thiết là bố thí về thân phần chi thể của người đại chúng ta, mà là cái công sức chúng ta bỏ ra làm không giúp cho người khác có thể có được cái này cái đó. Cho nên cái việc mà bố thí cúng dường cái công sức mình cho chùa đó, ví dụ như các chùa mình làm ngày làm đêm, hoặc là một cái Phật sự nào đó, một cái đại lễ nào đó, một đại lễ Phật đàn, một đại lễ Du Lan, mình muốn cho mọi người hiểu được cái nền văn hóa, cái giá trị đó muốn Đức Phật, hiểu được cái giá trị văn hóa của lòng hiếu thảo, mình bỏ luôn cả 10 ngày để mình về chùa làm công quả, thì cái đó cái công đức nó rất là. Có nhiều người nhất là những người làm nhà bếp, ngày mới đây có một vị mới hỏi là khi mà làm nhà bếp như vậy mình có bị thiệt thòi hay không, bởi vì mình không được chuyên trước lên nghe giảng đó mà. Về phương diện nào đó mình thấy đâu đây là thiệt thòi, phải không ạ? Bởi vì mình phải vừa làm vừa nghe, cho nên cái nghe mình không còn tập trung. Cái thứ hai nữa, nếu như là những người mà phụ việc trong nhà bếp của mình á, mà là những người là chưa có làm việc, cho nên là họ làm cái đó họ thấy đó, cho nên cái sự phát động của mình nó cao hơn nữa. Do đó là cái giá trị mà cứng nhắc những cái lời dạy, những lời pháp á, nó không được trọn vẹn như người khác, cho nên mình bị thiệt thòi. Nhưng mà nếu mình biết tu, mình hy sinh để cho người khác được những cái phần lợi lạc, thì cái công đức của mình gia tăng rất là cao. Chứ mà trong Phật giáo có một vị tổ nổi tiếng của thiền tâm Trung Hoa, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Từ lúc vào chùa cho đến lúc mà được Thuyền Thị Bác làm tổ thứ sáu, chỉ là một con người duy nhất là của nhà bếp thôi, là bữa tuổi giả gạo, nấu cơm, đi chợ, quét bếp thật. Nhưng mà ai dám khinh thường cái nội tâm tu tập của vị đó? Ai dám khinh thường cái giá trị trong đó của vị đó? Thường người ta có nghĩ rằng là mình phải làm một cái nghề nào đó, một cái công việc nào đó, một công việc đó nó đóng góp lớn được thì người ta tán tụng được, người ta thương nhận được, người ta khiêm dương. Còn những cái việc mà vặt vãnh nhỏ nhoi chúng ta tưởng là một công đức, nhưng mà nếu như ai cũng chê bỏ mình chấn rằng là với tất cả sự phát tâm thì công đức mình sẽ gia tăng gấp bội. Khi nên trong nhà Phật dạy là chưa phát tình trạng vô hữu cơ hạ, chỉ như cái khái niệm pháp trong trường hợp này đó, nó có thể hiểu được như là chánh pháp của Đức Phật hay là pháp môn, tức là các pháp môn nó ngang bằng với nhau, không có nào gọi là cao là thấp. Chờ một mức độ thấp hơn nữa cho ta có thể hiểu, đó là mỗi chức ngành, mỗi công việc không có nghề nào gọi là nghề cao thượng, nghề nào nghề thấp kém, hay là không có nghề nào được gọi là cái nghề có giá trị cao, nghề có giá trị thấp, mà tất cả đều đóng một vai trò chức năng vận hành của xã hội để cho bộ máy xã hội được vận chuyển, được phát triển, được tiến hóa, được lợi lạc. Và con người chúng ta sống trong một cái sự nhịp nhàng của các bộ máy chức năng của các doanh nghiệp đó, chúng ta sẽ được thoải mái hơn. Cho nên cái vị trí của các cái chức năng lao động nó nằm ở cái giá trị đóng góp của nó. Một người là công việc gọi là tham ông cộng, có thể rất là dơ dãi, cái mùi xú uế nó có thể làm cái chiếc áo của mình nó không còn hấp dẫn lắm không ạ. Hoặc là những người mà gần gũi mình mình cảm thấy họ rất là tình cái mùi này, tức là cho người ta xa lắm mình. Nhưng mà nếu mà không bị mặc cảm cái đó, nếu mà mình nghĩ rằng mình làm công việc này không chỉ đơn thuần là để tìm cái của mình nào tức là đồng lương, mà mình làm với một sự dấn thân, thì chúng ta thấy rằng đó là hành vi các vị Bồ Tát. Vì Bồ Tát chi nghĩa trong cái đại thừa là một việc đó, chi nghĩa là mang phát tác à, chỗ nào bị lỡ mà lắp đi những ổ gà, những ổ chuột mà để cho người ta đi an toàn, như cái xe con này thì đó một cái sự đảm bảo. Chỗ nào cống bị ngạt thì móc ống cống lên để cho được khai thông. Chỗ nào dơ dãi thì dẹp nó đi, chỗ nào có miệng chai thì hớt nó đi, chỗ nào có gai góc thì nhổ nó lên để cho cái tính an toàn và sức khỏe cho những người khác được đảm bảo. Thì những cái hành vi như vậy đó được gọi là một sự bố thí hơn lớn. Và những con người đó chính là những bậc thánh, những con người quét rác ở ngoài đường phố, chúng ta có thể kính thường họ bởi vì họ là những người không có trình độ, họ là người không có cơ hội, họ là người thế này thế nào, mình có thể suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu người đó mang chất liệu và tâm người của tinh thần mặt dài thì kính thường người đó chúng ta sẽ bị tổn thúc mà. Tại vì chúng ta đang nhờ vả, chúng ta đang sống trên cái bồ hôi, chỉ cái sự cống hiến của họ, nhưng mà chúng ta lại không biết cái ơn nghĩa, chúng ta không nghĩ được cái giá trị đóng góp của họ dạy chúng ta. Chính vì vậy mà nhà vào góc dạy chúng ta trong lúc ăn cơm là mình phải quá cái công sức của cái người nông phu nhà kho. Chỉ như là những người mà có nghề nghiệp họ sẽ không chấp nhận cái chuyện đó, đó là tôi là phải làm đạo lao động, tôi phải mua bán, tôi phải đi thế này làm việc thế kia, tôi mới có làm tiền và có tiền tôi mua gạo, chứ tôi đâu phải mắc ơn đâu, tôi đâu phải xin sổ gì hết, mắc lỡ gì mà ra. Nhưng mà nói như vậy là chúng ta không được cái sự vận hành duyên khởi của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Nếu không có những người làm vui thì chúng ta không có cách hơn. Mặc dù cái công sức của họ là rất là nhiều, cái thành quả kinh tế của họ có lại rất là ít, nhưng mà tất cả tấm lòng họ đổ vô trong đó theo cái thức mà ca dao Việt Nam đã nói là một dẻo dây một hạt đánh ca một phật, nó là sự thật. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái câu ca dao hoàn toàn mang chất liệu của Phật giáo, hoàn toàn dạy chúng ta, đánh thức chúng ta về một cái trạng thái tâm lý đó là uống nước nhớ nguồn. Cho nên chúng ta phải mang ơn nghĩa với những cái thành quả lao động của người khác, chúng ta phải mang ơn nghĩa với những đóng góp của người khác từ chức nghiệp này chức nghiệp nọ, chúng ta phải mang ơn nghĩa với những người khác về những cái sản phẩm mà người ta đã tạo ra trong cuộc đời. Mặc dù cái sản phẩm đó nó có giá trị của kinh tế, nhưng mà có những cái sản phẩm nó có giá trị của nghệ thuật, lễ thuật về nghệ thuật hay là lễ thuật về kinh tế, là lễ thuật về chính trị, bất cứ một cái gì đi nữa thì chúng ta phải gọi là biết ơn một cách giác trí hay là trực tiếp với những thành quả của người khác mang lại cho mình. Cho nên đó là chúng ta đừng bao giờ có mặc cảm, đừng bao giờ nghĩ rằng là những công việc phật phẩm quét chùa lao phật là những cái không có công đức, không có công lớn vô cùng. Trong cái bài mà quét chùa dành cho các chú tiểu học tụng á, đó là hàng ngày chúng ta quét, chúng ta nghĩ rằng là dầu cho không có một hành khách nào đó hay là một người phật tử nào đó, một khách hành hương nào đó đến đi phật, chúng ta vẫn có công đức. Tại sao? Là bởi vì bài kệ đó nói gì? Là vì hàng ngày vẫn có các chư tiên du hành, vẫn có các vị thiên thần gọi là quá độ, vẫn có những con người gọi là các hành khác đến một cách thức này hoặc cách thức kia, cho nên nó vẫn có cái giá trị của sự sử dụng, cho nên công đức đó nó vẫn còn. Cái thứ hai nữa, ý là hiểu sâu về chuyện thế của tâm linh, cái này vận dụng trong một cái động tác quét rõ như vậy, quét sát như vậy, là liên tưởng đến cái sự quét sát tâm của mình, quét những cái phiền não âm tính, quét những cái động cơ không tốt, quét những cái hành động không sáng suốt, quét tiêu hết tất cả cái đó, thì đó là một quá trình của sự tu tập. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng là mình bị đi, mình bị đọt, mình làm công việc phật phẩm mà hiểu được á, thì trong tất cả những sự phật phẩm đó là bạn có giá trị của công đức, bạn có giá trị của thời gian, và có giá trị của sự gắn thân phục vụ. Do đó cái bố thí á, cái giá trị của đó nằm ở cái điểm rất là lớn.
Dạ thưa bà thầy, hồi nãy thầy nói á, là theo như con biết á, là ví dụ như mình hoan hỷ với một người, chẳng hạn như bây giờ cái công đức của một người lắng nghe Phật pháp á, và một người hoan hỷ, chẳng hạn bây giờ cái người đó ở dưới nhà bếp, nhưng mà người ta làm với cái tâm hoan hỷ, nhưng là cái người hoan hỷ với cái người mà trong trong nghe cái pháp đó, thì theo như Phật nói là như vậy, cái công đức của hai người đó là ngang bằng nhau. Nhưng mà có bao giờ mà chẳng hạn như cái người đó, chẳng hạn như giờ cái người đó nghe trong cái đoạn pháp đó, người ta hiểu cái trí huệ người ta phát triển, đâu có nghĩa là cái trí huệ của cái người trong nhà bếp phát triển đó thầy, như vậy cái công đức rõ ràng đâu có bằng nhau thầy.
À, đây là một câu hỏi rất là hay. À, chúng tôi khỏi lặp lại câu hỏi này ha. Thì dĩ nhiên là cái sự tùy hỷ đó nó ngang bằng công đức theo chữ pháp mà nói, nhưng mà cái công đức trong trường hợp này nó không phải công đức của trí tuệ. Công đức của sự tùy hỷ và công đức trí tuệ là hai cái khác nhau. Cái trí tuệ trong trường hợp đó là một nhân quả. Ví dụ như cái người ở nhà bếp, họ phải làm đụng, họ phải hướng dẫn những người khác làm công quả, cho nên là họ không thể nghe một cái trò này, nhưng mà họ quan hỷ với cái việc thuyết pháp, với việc pháp sư, với những người đang ngồi nghe họ có cái nặng, họ bất tại sao tôi bị thi phạt, họ quan hệ thân dành cái cơ hội cho những người khác được học Phật, được tu tập. Thì cái công đức của sự tự hỷ trong trường hợp này, nếu như tất cả những cái phước báo của cái việc pháp hội do một cái vị hội chủ mà tổ chức, ví dụ như là cư sĩ Minh Quang tổ chức thì có được tất cả là 100 như lên công đức, ví dụ vậy. Thì cái người mà quan hỷ với gọi là cái hoạt động đó, hy sinh cho những người khác nghe, họ có thể được 100 công đức giống như trong tổ chức này. Bởi vì không có, tức là cái người nhà bếp đó, thì lúc bấy giờ cái bao tử chúng ta nó sẽ biểu tình chống đối chúng ta bất cứ nào, nó biểu tình chống đối pháp sư này, nó biểu tình chống đối những người ngoài, cái bao tử nó càng cào và cào và cào biết chúng ta phải tin được. Cho nên chúng ta không có được cái sự là tinh tĩnh, chúng ta không có cái sự an lành, không có cái sự an tâm để chúng ta nghe. Và do đó cái tất cả những cái chia sẻ về Phật pháp nó có thể rô vội nó ra vô cửa này ra cửa kia, vào lâu tai ra lâu tai ra như thế nào. Cho nên là cái phước báo cái trong đức công đức này đó, cái phước báo của cái thành quả gọi là hoạt động thì trong trường hợp này là hai người khác nhau. Nhưng còn về cái công đức mà trí tuệ thì nó bắt được, chỉ như là nó khác. Ví dụ như cái người mà họ lắng nghe, họ có thể là nghe một cái câu nào đó họ tâm đắc, họ về họ ứng dụng cái câu đó thì là cái trí tuệ của họ được phát sanh. Còn cái người mà gọi là tùy hỷ công đức là cũng nhận biết, mà chỉ như có thể họ không nghe cái câu này, họ không ứng dụng cái câu tương tự như vậy, cho nên cái trí tuệ của họ có thể phát sanh với họ mà không thì lại khác. Là trí tuệ cái sự tùy hỷ, cái trí tuệ của cái lòng gọi là hy sinh, cái trí tuệ của cái này cái nọ, cho nên họ có thể phát sanh một cái loại trí tuệ khác. Còn cái người nghe là phát sanh trí tuệ theo cái dạng hành trì, hai cái này là khác nhau, nhưng mà giá trị của nó vẫn có thể tốt cho chúng ta được. Cho nên là từ lúc đó chỉ chúng ta phải giao quản. Thường các ngôi chùa ở Trung Hoa Nhật Bản á, giờ ta không bao giờ đặt các một người nào đó làm gọi là chủ nhiệm và suốt cuộc đời, mà cái công việc này được giao quản theo một cái chu kỳ, thường đó là một năm, có đề là 2 năm, có đề 3 năm, thì cái mặc định thì số lượng người còn. Ngay cả cái vị trí chủ nhiệm cũng vậy, vị trí chi khách, vị trí chi khố tức là lo nhà bếp, vị trí gọi là chi viên mà lo về tư tưởng, vị trí gọi là chi dịch tức là lo quả đường hành đường, dọn cơm dọn chén rửa bát gì đó, tất cả những cái này đều giao quả. Để gì? Để tất cả mọi người đều có cơ hội đóng góp nhiều cái dạng phước báo khác nhau, để cho họ có được cơ hội tìm thấy được những hạt giống tùy hỷ khác nhau về những công đức và phước báo của những người khác, để họ có những cơ hội là tiến qua hết tất cả những giá trị chánh năng mà Đức Phật đã dạy. Và do đó cái cơ hội là để về trợ giác, cơ hội là đức về phước báo, cơ hội là đức về phục vụ, nó đều ở trải đầy trải đủ cả một cái bao quát ở trong mạnh tâm của họ. Nhưng mà ở Việt Nam mình cố định lắm, ai chủ trì thì suốt đời đến lúc chết thôi, rồi ai là đi cách hoa hay đó, không có cái cơ hội phục vụ gì khác. Rồi còn cái hệ thống của Mỹ là tổng thống được 2 nhiệm kỳ thôi để tạo cơ hội người khác, mình mà hoài người khác sao đóng góp được. Chỉ như mình giỏi nhưng mà người khác không giỏi vậy, thì mình giỏi bằng này người khác giỏi bằng khác. Cho nên khi mà một người này lên thang tới, bỗng như cái khuynh hướng nó sẽ được thay đổi nha, phải không ạ? Cái giá trị đóng góp nó cũng theo đó là có những cái hướng nào được hướng quên. Cho nên mình nên tạo cơ hội làm điều cho những người khác. Cho nên tỉnh thoảng đó, thì những vị mà làm nhà bếp á, lên gọi là lên trên để ngồi nghe một cách yên tĩnh để mình tập trung nhiều hơn. Còn những người mà gọi là biết nhà bếp á, thì mình nên phát tâm xuống nhà bếp phụ giúp ở trong một cái ngày nào đó, tương tự như vậy. Ở chùa Quan Thế Âm của Hòa Thượng Thích Thông Bổ là vị pháp tử của cố Bồ Tát Phật Thích Quảng Đức, chúng tôi thấy có một cái hay, đó là trong nhà bếp không bao giờ có một ban nhạc chùa mà lắp lên một thanh Phật. Cứ một ngày như vậy là có 3 người thắp tâm để đọc, đấu 2 cử, tức là chữ trưa và chữ chiều. Còn cái cử sáng á, thì dành cho gọi là chư tăng, gọi là đại chúng. Cho nên chư tăng mà có đại chúng tự thì những vị sa di sẽ thắp tâm đó dành cho những vị tỳ kheo, không chỉ cho vị tỳ kheo tạo công đức, tức là Thì như vậy là cứ một tháng như vậy là có tất cả là 90 người. Mà một tháng mà báo một ngày như vậy chúng ta chỉ phát tâm làm công quả thì đâu khó khăn gì đâu đó mà. Do đó chúng ta có thể làm với tất cả tâm lòng chúng ta. Thậm chí cái tiền chợ chùa đưa ra 100 ngàn hay là 10 đô la Mỹ đi, thì chúng ta có thể bỏ được 10 đô nữa để mình làm cái thực phẩm ngon hơn. Mình cạnh tranh với những người bạn học của mình, cạnh tranh với người này là tốt, cạnh tranh để làm công đức là tốt, và cạnh tranh để mà chia sẻ với nhau là nguy hiểm, cạnh tranh để gia ảnh hưởng là nguy hiểm. Cho nên là hai cái cùng lo, hai người cùng lo thì có công đức, mà hai cái cùng thích có thể là đấu đá với nhau. Thích thì mình dành riêng cho mình đặt hữu về với mình chiếm lãnh về với mình, không tạo cơ hội cho người khác cùng làm. Cho nên tôi thấy cái truyền thống đó là một cái gì rất là hay. Như vậy là ai cũng có cơ hội để đóng góp công đức. Và cái thứ hai là nó tránh được cái chạy đoan. Bởi vì ở chùa Việt Nam ở đây thì chúng tôi không nói, ở chùa Việt Nam thì ví dụ khi mà chị vị nào mà phụ trách nhà bếp chưa nhiều rồi đó, thì dĩ nhiên là họ có một cái thiệt thòi. Và trong cái thiệt thòi đó họ có mặc cảm. Và trong cái mặc cảm đó thì khi họ không được vui về đó, cái giá trị công việc của họ có lẽ là không cao, không nhiều, bởi vì họ có quan hệ. Tôi ngược lại có nhiều người lại bám vào cái chuyện đó và hãnh diện tự hào cái này, cho nên đó là tự nhiên mình cũng lập tin lập tội cho nhà biết đó, chưa cho nhà biết có hai quen không qua mình đâu ơi, nó cũng gạt có một nơi có như vậy, một số nơi nó cũng có tự nhiên. Cho nên đó là các cái nhà thiền hay là các nhà chùa theo truyền thống của Hoàng Thanh Từ là không có Phật tử là không phải cho nhà biết, con mỗi quý thầy đọc hết, tức là chia ra cứ mỗi tháng như vậy là mỗi người gọi là trước nhà biết mấy ngày. Thì dĩ nhiên là ai cũng được huấn luyện nấu cơm, ai cũng được huấn luyện nấu canh, ai cũng được huấn luyện đi chợ búa, tức là mỗi người đều phải làm những chức năng như nhau hết. Cho nên trong một thời gian ở trong các địa vị như vậy thì quý vị có thể là một nhà đầu bếp này, trở thành một chiếc cục này, trở thành một người hỗ trợ này, trở thành một cái người đi chợ này, trở thành một người là quản trị này, trở thành một người biết phân định là cái chất liệu là dược liệu trong thực phẩm, mình biết là cái thứ này. Mà khi cái người nào mà giảng qua những kinh nghiệm đó mà sau này làm trụ trì được phải thì chúng đỡ khổ. Cho mình biết hết chứ mà biết là cái thực phẩm là ngon mà. Thực phẩm nào nó chỉ có khẩu vị mà không có dùng thức ăn. Thì cái thực phẩm nào nó có thể có nhiều cái bệnh tật mà. Mình hiểu được, mình làm, mình phân định cái người đúng với chức năng, đúng với sở trường, đúng cái hành nghề. Thì tất cả mọi người dân trong một ngày đều có cái nhà. Còn cái người có năng khiếu thì là biết mà mình đi cho một nhà là thấy vua. Còn cái người là thích gọi là trang trí này nọ mà mình lại cho vô nhà biết là thấy cũng gạt. Và như vậy là họ làm những cái mà ta không đúng chức năng gì đó, cái giá trị đóng góp nó sẽ bị hạ nhẹ đi. Như vậy là cái tùy hỷ công đức mới có được cái phước báo, còn cái bản chất của sự lệ lạc từ những cái khác liên hệ đến phước báo này nó là chuyện khác nữa. Cho nên là ví dụ muốn có được những hạt giống của trí tuệ thì mình phải hành trì để mình có được trí tuệ. Muốn hành trì thì mình phải nghe rõ, hoặc là có những đôi lúc là chúng ta nghe lớn mà vẫn có giá trị hả, mà thường nghe suốt một thời tiết như vậy, hai tiếng như vậy chưa chắc chúng ta nhớ hết đâu. Thì là lâu chúng ta nghe thích lòng nhật thớt, nghe lớn của người khác. Mà cái câu nào nó lọt vào lòng của mình rồi, mình hành trì nó lại ngon hơn nhiều nữa. Quý vị thấy mà học giỏ lén á, học ngon lắm á. Quách tỉnh, con là học lén không, tại vì bị đi đọc nó cho học. Rồi những tay mà gọi là giang hồ, nổi tiếng giang hồ, thì rõ lắm, cũng toàn là những người học lớp khác. Học một cách tinh gờ, một cách gờ là như thế này thế nào, coi như là không được truyền thụ, sẽ tập. À, thì những người đó lại có cái năng lượng nhiều hơn, là bởi vì họ biết quý trọng cái cơ hội mình có được cái điều kiện thế nào. Còn khi mà cái điều kiện nó có sẵn như vậy thì khi mình chưa biết để tận dụng nó đâu. Cho nên trong hoàn cảnh khó khăn á, mình thành công nhiều hơn là trong hoàn cảnh thuận lợi. Cho nên là nếu mình hiểu được điều đó thì mình không bao giờ phân biệt tại sao tôi phải làm chuyện này mà người kia không làm. Thì cũng kết thúc từ đó. Chứ ví dụ như một ngày rồi trước kia mình có ba người, một ngày đó hai người kia giả vờ thì bệnh nào cũng chưa làm, thì mình phải gánh vác cái công việc của hai người còn lại đó các bạn. Mà nếu người đó là có cái tâm được cái tâm gọi là sân nặng á, có cái tâm không làm được, cái tâm không biết tận dụng cơ hội, thì người đó sẽ nói trời ơi bữa nay tôi phải làm cái chuyện rất là mỏi mệt, và từ đó cái tiền nào nó phát sinh cũng là có được công việc đó mà công đức không có tặng. Và người đó mới u mừng rằng hai người tôi đi xin người khác bảo cơ hội tôi làm thêm, bây giờ họ tìm đến như vậy cho nên tôi có được cái công đức cấp hai cấp ba. Vì vậy cái giá trị nó hoàn toàn khác đi. Cho nên cái cách nhìn ta tăng giá trị cũng là một hành động, nhưng mà cái cách nhìn sáng suốt là cái giá trị công đức nó sẽ phát sinh rất là lớn, rất là cao ở trong cuộc đời này.
Có câu hỏi gì nữa không? trong cái vấn đề hiện nay về vấn đề đem lại bố thí hay là giúp đỡ về vấn đề dân chủ chạy đó, thì nghĩ thấy những cái bầu của mình để mà đem lại vấn đề dân chủ cho đất nước của ông Iraq như vậy, theo cái tinh thần đạo Phật như vậy, có phải gọi là bố thí không?
Chúng tôi xin đặt cái câu hỏi này rất là phức tạp, nó rất là căng thẳng. Đó là cái tình trạng mất nhân quyền của đất nước Iraq dưới cái thời kỳ của Saddam Hussein là bằng không. Bây giờ Mỹ quá tàn, rồi Mỹ khống chế, rồi Mỹ lập lên một cái chế độ gọi là chính trị mới thay thế tổng thống. Thì như vậy là Mỹ viện trợ kinh tế, Mỹ phải hỗ trợ những phương tiện là Mỹ phải giúp đỡ người tài khoản. Thì như vậy có thể được gọi là bố thí không? Giá trị công đức nó như thế nào đó mà? Cái hành động hoặc là theo quân cắt đánh gọi là Iraq của Mỹ đó, là một cái hành động rất là phức tạp. Nó liên hệ đến chính trị nè, nó liên hệ đến gọi là nhân đạo nè, nó liên hệ đến cái sự va chạm về hai cái chủ nghĩa Hồi giáo và chủ nghĩa Cơ Đốc giáo. Nó quan trọng về những cái giá trị kinh tế, đó là ai sẽ làm cái cán cân gọi là quyết định cái giá dầu hỏa ở vùng trung tâm và trên toàn thế giới. Cho nên nó có thể đánh đứt cái chiêu bài của nhân đạo. Dĩ nhiên là trong chiến tranh người ta phải gọi là tận dụng tất cả những chiêu thức, người ta phải rải những chiêu trên. Chiến tranh trong thời kỳ Bush cha vì thế cũng là rải những chiêu trên, chứ thực tế sẽ mang lại giải phóng cho các vị. Là chiến tranh của Bush con đó cũng mang những chủ đơn là chúng tôi mang lại giam chủ cho các vị. Cái bên thông nào nó cũng hay cả. Dĩ nhiên là muốn cho người dân người ta chấp nhận được chuyện đó, họ phải lấy lòng người dân bằng cách là hỗ trợ về nhân đạo, hỗ trợ về thương tiện, hỗ trợ về việc làm, hỗ trợ về tất cả những thứ mà người chịu muốn. Cho nên cái hành động đó rất là phức tạp. Dĩ nhiên là cái hành động hỗ trợ trong trường hợp này vẫn được xem là bố thí, nhưng mà bố thí này có mục đích phục vụ cho chính trị. Bố thí này có một cái phục vụ hoàn cái gì, đó là cái quyền quyết định về giá dầu hỏa trên thế giới. Cho nên đó nó rất là phức tạp, nó vẫn có kết quả, nhưng mà sau này cái hạt giống kết quả đó nó có thì chúng ta muốn làm một cái gì đó cho người khác, thì cũng như khi chúng ta mời đối tác, người đối tác đó vẫn đặt điều kiện chúng ta. Nếu chúng ta tạo cái cơ hội của bạn lợi nhuận nó nhiều thì người kia người ta mới hợp tác với mình, còn không chẳng làm. Còn người ta có thể đẩy mình trong một cách thế gọi là vô hình chính tượng, cho nên mình không còn cách nào khác là phải chấp nhận và do đó chúng ta phải cộng sự. Thì chỉ riêng cộng sự như vậy là một cái cộng sự có thực hiện. Cho nên trong hành động như vậy nó vẫn là một cái bố thí, nhưng mà bố thí không phải là tinh thần của Đức Phật dạy. Bởi vì trong nhà Phật dạy chúng ta là cái sự phát tâm nó phải là có một thái độ vô ngã từ cái bản thân của mình, không lấy mình làm cái tiêu chí để nhận định chân lý, nhận định giá trị là cái dùng xe của mọi vật thì được trong cuộc đời. Cái thứ hai của mình không bao giờ mình nghĩ cái thứ kia ở đấy mà mình kia phải đền trả. Còn tất cả những gì mà Mỹ giúp đỡ, nếu không làm theo Mỹ là mình cách rất phụ trợ. Chuyện đó chúng ta đã thấy trong các chiến tranh ở chỗ này ở chỗ kia, từ sau cái chiến tranh chuyện đó là một cái sự giúp đỡ nhân đạo quá điều kiện, chứ không phải nhân đạo cho điều kiện. Nhân đạo cho điều kiện là một cái bốn thứ ban đầu, còn nhân đạo có điều kiện đó là một hệ thống giao hoạt kinh tế. Chỉ vì nó vẫn có cái thước thì là chúng ta không đơn giản. Cho nên đó là khi chúng ta làm, đừng bao giờ biến người khác trở thành một công cụ để tạo ra phước báo cho mình. Đừng bao giờ biến cái đất nước mà ta trở thành một công cụ để mình chứng tỏ cái pháp luân của mình. Đừng bao giờ biến một cái gì đó là một công cụ để mình khẳng định chính mình ở trong cái thị trường thế giới, ở trong cái thế giới hiện đại này. Thì bởi vì như vậy nó sẽ không có tốt lắm. Và bây giờ thì có đại đức Tập Trí là bạn học chúng tôi, rồi đây cũng là một người du học đến Ấn Độ, hiện tại thì đang bằng pháp tại chùa Lục Hòa ở trên địa bàn Massachusetts, thành phố Boston. Thì thầy có chia sẻ với chúng ta ba câu trực tiếp. Chúng tôi xin tán thán cái thái độ tinh thần rất quan trọng của thầy. Có lẽ là nãy giờ thầy cũng đang là dự phần vào để cùng làm công hạnh của những vị Bồ Tát mà mình biết rồi, mình hiểu hết rồi, nhưng mà mình vẫn trả lời những người biết gì hết để cho những người khác có thêm được cái niềm tin, để người khác có thêm được tấm lòng vững chãi. Thành ra bây giờ các Phật tử nó đang cào, nhưng mà người ta vẫn có thể ngoại hiếp được nó. Bây giờ xin trân trọng mời thầy chia sẻ với những sinh hoạt và mấy cái không hoàn cảm này, thầy thật là.
mở loa lên.
Chân thành cảm ơn đại đức đồng chí đã đặt ra ba câu hỏi rất là sâu sắc để tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm. Và ba câu hỏi này trên thực tế nó tạo ra cái sự khác biệt về cách thức lý giải và ứng dụng ở trong cuộc đời, và chính từ cái chỗ đó đó nó tạo ra những khuynh hướng tu hành khác nhau ở trong hai trường phái Phật giáo Nam tông và Bắc tông. chúng tôi sẽ đi từ câu hỏi 1. Chúng tôi bắt đầu bằng cái câu hỏi thứ 3 trước đây. Đó là cởi áo cà sa phát chí vàng như là một hạnh nguyện của một số vị hòa thượng Việt Nam trong quá khứ, để mang cái hạnh nguyện là ban tặng cho người khác một thái độ không sợ hãi trước những cái gió dài xâm lược của kẻ ngoại bang, thì mang lại cái hạnh phúc, tôn trọng đi cái sự sống của những người trong trong nước của mình. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết rằng đó là hạnh nguyện, gọi là dấn thân để mang lại an vui cho người khác. Nhưng mà theo đạo lý nhân quả đó, thì chúng ta phải chấp nhận một điều là khi chúng ta gọi là mang một cái tâm nguyện bồ tát sát hại người khác đó, thì cái quả đó là chúng ta phải giữ lại. Nhưng mà cái giá trị lại là khác, đó là trời cao. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bồ tát ca diếp đã đặt một câu hỏi pháp cú tương tự như vậy. Đó là trong một kiếp gần đây nhất, Đức Phật Thích Ca làm hạng người bồ tát đã từng giết 500 vị bà la môn. Những vị này cảm hóa những cơ hội làm bồ tát hạnh ấy, thế mà theo quy luật nhân quả lẽ ra ngài sẽ bị cản trở về sự chứng đạo, ngược lại ngài lại thành đạo sớm hơn. Như vậy xin ngài hãy lý giải tại sao lại có sự chuyển đạo. Cái câu hỏi đó đặt ra và nó rất là hấp cuốn luôn. Thì Đức Phật có giải thích như thế này, tức là trong hành động của bồ tát nó phải đầy đủ ba yếu tố, đó là phi trí và dụng, thì cái nghiệp nó sẽ hiệp phước nó sẽ tăng. Và do đó làm hạng người bồ tát, người ta có thể mang cái nghiệp xấu về bản thân mình để cái phước báo lại lạc cho những người trực tiếp hoặc linh gian tiếp tương thời đến nó. Thì Phật có giải thích như sao? Thế nhất, 500 vị bà la môn kia là những con người đã cảm hóa những dấu chân bồ tát hạnh trong cuộc đời, mà bồ tát hạnh là cái gì? Tức là mang lại lợi cho số đông, mang lại cho thiên thiên và loài người. Bây giờ mình cảm hóa như vậy thì cái lệ lạc lệ cho nó sẽ bị gọi là chặn đứt. Cho nên nếu như để người kia gọi là tiếp tục phạm cái việc đó, thì cái bất hạnh nó diễn ra cho cuộc đời ở bên diện rộng và xa. Nó bất hạnh dành cho bản thân của người đã làm tội lỗi nữa, bởi vì họ sẽ phải chịu lấy những cái hậu quả rất là đau khổ về tư duy đạo đức, là hại những kẻ gọi là dấn thân vào một thất bại. Cho nên Đức Phật gọi là phát xuất nước từ cái tình thương, rằng muốn cứu những cái kẻ xấu đó, mặc dù sau những cái thời kỳ gọi là quá giải bằng lời nói, sau những cái cách thức gọi là phi thích về tinh thần, sau những cái cách phân định về giá trị nhân quả gì báo ở đời này về sau, mà người kia vẫn không chấp nhận, vẫn tiếp tục làm. Thì lúc bây giờ ngài hãy mang tâm nguyện của một người có tình thương chặn đứng mạng sống của họ, để họ không tiếp tục gieo những hạt giống sống trong tương lai. Và mình thương tưởng những con người gọi là bất hạnh như là một hệ quả nạn nhân của hành động sai lầm kia. Cho nên cái hành động của tình thương và từ bi thì nó lớn gấp trăm lần so với cái hành động sát hại những con người gọi là làm những điều khổ đau cho cộng đồng và xã hội. Đó là hành động có được cái chất lượng của tình thương. Cái thứ hai, khi Đức Phật nhìn thấy được rằng là cái con đường của tình thương nó không chỉ đơn giản được thể hiện bằng một cách thức là chúng ta nói bằng lời, khuyến khích bằng hành động, hoặc là chúng ta dấn thân để làm gương cho bản thân mình, mà là lúc nó phải dùng những cái phản hạnh, làm những cái gọi là phản hạnh để cho người kia được thức tỉnh, để người kia được chuyển hóa. Chính vì vậy mà đạo lý đại thừa có thể là Phật giáo Nam Tông không chấp nhận, đưa ra những câu rất là nhén lửa. Ví dụ như là các tu sĩ Phật Tông cứ mỗi buổi chiều sau khi công buổi chiều xong đó, tán dương vị bồ tát gọi là hộ pháp, thì có những câu như thế này: Di Đà Thiên Tướng hộ pháp quá thân, ủng hộ Phật pháp sửa trường tồn, đại khái tư câu đời sau đó bảo sửa chánh ma môn công đức năng lực. Là những vị bồ tát luôn luôn mang một tâm hạnh, mang một cái hành nguyện là giúp cho Phật pháp được trường tồn, lệ lạc an vui của quần chúng được có những chuyện. Nhưng mà những con người này đó giáo hóa của loại ma không phải giáo hóa một lời, bởi vì giáo hóa một lời không có kết quả. Cho nên phải giáo hóa bằng cái chạy kim cương, bảo dưỡng chữa cái chạy kim cương, bảo là nắm lấy, bảo giữ chánh ma môn là dẹp loạn ma, dẹp những cái phiền não bằng cái chạy kim cương của mình. Công đức năng lượng làm được gì đó thì công đức không thể lường được nữa chứ hả? Thì dĩ nhiên cái học thức mới này đó của Phật giáo Đại thừa không thể nào được chấp nhận trong học thuyết của Phật giáo Nam Tông, bởi vì Phật giáo Nam Tông là chủ trương cái bắt đầu là một cách tuyệt đối, mặc dù cái sự hy sinh là cứu giúp miêu sát giúp miêu cứu đàn tử, nó là tinh thần của tất cả. Và mình thấy được cái giá trị của đóng góp đó là cái trí tuệ, mình thấy được cái chuyện mà gọi là lợi nó quá cái hại là mình có trí tuệ rồi, mình dám dấn thân mình làm, mình chịu nhận lấy cái hệ quả xấu từ cái việc sát sanh của mình. Cho nên mình là người có dụng. Như vậy trong một hành động gì có phi, gì có trí, có dụng, nếu không phải sát hại một người nào đó mà giá trị an là hạnh phúc cho rất nhiều người đó, từ cái sát hại đó, thì chúng ta có thể giác tâm lạc, chúng ta vẫn được phúc báo, chúng ta vẫn được xem là có người đang làm cái hành vi bố thí, cái sự vô sự cho người khác. Nhưng vấn đề đặt ra đó là đầu giải thích, khi một vị dũng tướng ra chiến trận, họ phải làm gì? Ra lệnh là quân mình tiến lên phía trước để giết người. Như vậy là trên mặt đất tất cả những người lính, cho đến là tướng tá được sinh ra trong cuộc đời này chỉ làm một cái nhiệm vụ là giết kẻ khác và không kẻ khác giết mình. Chỉ như cái hành động giết trong trường hợp này nó được yêu dí góc độ của chánh nghĩa là mình giết để mình bảo vệ biên cương bờ cõi, mình giết để mình phục vụ cái an bình, cái hòa bình, cái hạnh phúc cho dân của mình, cho nên cái tâm lực nó lớn. Và cái thằng đó tại sao có nhiều ông tướng vẫn sát hại mà vẫn có tướng họ? Theo đạo lý nhân quả đó, khi mình giết sát hại mạng sống đó, thì mình phải bị một cái quả báo là rõ là phạt, là bị tính đạo. Nhưng mà có người có tướng họ có người thì không, là bởi vì cái Phật nói là cái thái độ trong lúc giết đó, nó khác nhau. Nếu chúng ta chỉ mang đến chất liệu của chủ nghĩa yêu nước, của tình thương giống đó, đơn thuần vậy thôi, chúng ta trả thù những người đã lấy cái đầu của cha chúng ta, đã lấy cái đầu của ông bà chúng ta, chúng ta phải làm cho người đó đau khổ cút ra khỏi đất nước của mình, thì cái tâm niệm đó, đó là một cái phản ứng của sân hận, và do đó cái tội lỗi về cái việc sát trong một người nó còn một cả. Cho nên dù mình có được cái phước là bảo vệ viên được phước, nhưng mà mình bị cái nghiệp nó nặng là bởi vì mình phát xuất từ lòng sân. Còn những vị tướng mà phát xuất từ một cái tình thương thật sự đó, giết người kia không phải để trả thù, mà giết người kia để người không có cơ hội làm thêm việc xấu nữa, thì lúc bấy giờ nó lại được hiểu với cái độ của tình từ bi của một ai. Dù người đó có lẽ không phải là Phật tử, dù người đó không hiểu gì là Phật, nhưng mà cái hành động của ông mặc nhiên nó phù hợp với đạo lý nhân quả của Phật mà Đức Phật phải dạy trong kinh điển, thì trong trường hợp này những vị tướng sát hại đó vẫn có thể có tương họa. Cho nên có thể nói rằng là cái tinh thần, cái sự hy sinh khoác áo cà sa, bỏ áo cà sa phát chiến đạo của các hòa thượng ở Việt Nam là một điều rất là đáng khích lệ, bởi vì nó dấn thân phục vụ làm cho lại lạc, mang cái khổ đau về với mình. À, càng làm gì đó thì cái quả bị giác bỏ chứ chắc nó lại càng cao nữa, như trường hợp của Đức Phật Thích Ca được mô tả ở trong trình đại lão Thế Tạng cũng như là thừa. Chúng ta có thể nói rằng là cái truyền thống Phật giáo đề trần là một truyền thống chưa được có trong lịch sử Việt Nam. Thiên hạ bát quý tăng, tức là gần như đó là 50% gọi là dân số người Việt Nam bây giờ là trở thành tu sĩ. Có lẽ là chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên khi biết rằng Trần Hưng Đạo chính là một nhà sư. Có lẽ chúng ta cũng rất là ngạc nhiên biết rằng là tại chúng tu sĩ cũng từng là những con người cố vấn chính trị quân sự. Vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông đều là những con người gọi là làm công việc Phật. Dĩ nhiên họ làm để một cái tâm nguyện của vị trí và dụng, cho nên cái giá trị của sự đóng góp mang lại sự vô sự ý về cái khẩu đạo trong quá khứ đó, nó sẽ rất là cao. Đó. Thì như vậy là chúng ta phải thấy rằng là nó là một cái tình bằng hay. Còn nếu chúng ta đi theo con đường bất hậu đẳng, nó vẫn tốt, là bởi vì nó là một cách thức để giải quyết các cái mối gọi là đối lập ở trong cuộc đời theo một cái cách thức nó tốt, nó lâu dài nó giải quyết một cách thức gọi là tạm tốt rồi. Còn cái cách mà mang lòng từ bi, những cái người bị giết kia đó, họ đâu giờ thấy được cái sai lầm của họ. Mấy kẻ mà gọi là lái máy bay lủi vào hai bà già thương mại của Mỹ, họ nuôi dưỡng bằng cái tinh thần yêu nước, tiêu dưỡng bằng cái tinh thần là trung thành tình thánh đã lại, tiêu dưỡng bằng cái tinh thần là chết để được về thiên đường, họ đâu nghĩ là thì họ làm bằng sai. Cho nên khi mà họ chết như vậy, cái lòng hạnh phúc của họ gia tăng, họ sẽ tái sinh ra để con người sẵn sàng những chuyện đó tiếp tục nào. Thì nói như vậy thôi, cho nên dù mình có chẳng được mạng sống của họ đi nữa, họ chưa chắc là được tiến hóa. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ kiềm chế được cái hành động xấu của họ ở một mức độ nào đó mà thôi. Đó. Như vậy là cái hành động bất bạo động là một cái cách thức giải quyết vấn đề mà tinh thần của Phật giáo nguyên thủy đó, gọi là khuyến khích chúng ta một cách trọn vẹn và triệt đoạn. Thì Đức Phật nói là chỉ có tinh thương hóa giải được hạng thù, và cái hóa giải này nó là một cái quy luật vấn đề và ai cũng phải chấp nhận điều đó. Cho nên đó là hai phương hướng ứng xử khác nhau. Nếu chúng ta chưa đủ cái năng lực của một vị Bồ Tát làm với, không phải là vì cái lòng sân mạng, vì trả thù trả đũa, mà làm được lòng từ bi, cái trí ví dụ thì chúng ta nên làm, còn bằng không chúng ta làm chúng ta phải mang nghiệp rất là nặng, đó là chuyện chắc chắn. Cái câu hỏi thứ hai đó là cúng dường thân thể cho Phật như là một cái cách để mà rèn tỏ ăn nghiệp của mình đó với các ngài. Ngài đã mở được trí tuệ, ngài đã mở được tâm linh, mở được thời gian chúng ta, và nó là một cái cách thức để chúng ta phát đại được tu hành, để dấn thân để phục vụ. Thì như vậy đó, nó là một cái điều rất là tốt. Ví dụ như là cái kinh Diệu Pháp Liên Quan là trình bày là có một vị Bồ Tát đã dùng cái quảng quan tâm bụi ban trên hư không kêu đốt bò hẳn và để cúng dường như Phật, và nhờ cái cúng dường đó là chứng được đạo quả giác ngộ vậy đó. Cái đạo của Bồ Tát thường là khuyến khích chúng ta cúng dường. Cúng dường ở đây không có nghĩa là chạy trọt, không có nghĩa là lấy ăn gọi là tình cảm với Đức Phật, để Đức Phật là hợp với mình sớm hơn, mà nó là một cái đại hạnh đại nguyện, giống như là một trong 10 cái nguyện lớn của Bồ Tát hỏi. Tức là chúng ta phải biết cúng dường, chúng ta phải biết mở rộng, chúng ta phải biết danh tặng, chúng ta phải biết đóng góp, chúng ta phải biết phục vụ. Thì con người có đóng góp phục vụ trong trường hợp đó nó có giá trị là cho cộng đồng xã hội. Cho nên càng mở rộng cái sự phát tâm cúng dường của mình như thế nào thì giá trị của mình cũng là nhiều điều đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lẽ thừa đó, nó thường được giảng dạy gốc độ của biểu tượng. Chứ còn nếu chúng ta hiểu thì chắc chắn đôi lúc đó chúng ta làm sai hình ảnh Đức Phật. Ví dụ dùng quả quan tâm bụi, quả quan đó là từ ánh sáng của lửa. Ánh sáng ở đây trong trường hợp này phải hiểu là ánh sáng của tuệ giác. Chúng ta thiêu hết tất cả những thân thể ngũ quẩn được bốn xem như là nguồn gốc của tội lỗi, nguồn gốc của sanh tử, nguồn gốc của luân hồi. Chúng ta thiêu hết tất cả những thân thể ngũ quẩn, chúng ta có được cái khối của tuệ giác. Và khi chúng ta có được cái khối tuệ giác thì chúng ta sẽ thuộc về Phật pháp, là không hạn định, thuộc về pháp không còn biên cương bờ cõi, không có gì có thể cản bước chân quần quá dấn thân phục chuyện của chúng ta được. Khi chúng ta hiểu những câu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái sự cúng dường rất là thiết thực. Chứ thực ra Đức Phật cần gì đến cái hôi cuối của cái thân thể chúng ta không ạ? Cần gì cái xương khô, cần gì cái máu, cái huyết, cần gì cái gân của chúng ta hoàn toàn cả tối dụng ngay cả như chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu những góc độ của một cái ý nghĩa biểu tượng thì hay hơn. Ở trong đất nước Việt Nam vào cái Pháp Đản năm 63, chúng ta thấy có một vị Bồ Tát xuất hiện, đó là Bồ Tát Quảng Đức. Thì trong trường hợp này là ngoại lệ. Ngài biến cái thân thể của mình trở thành ngọn đuốc. Ngọn đuốc là ánh sáng nhận thức rằng cái chủ nghĩa độc đoán xóa bỏ đạo Phật của gia đình họ Ngô là một cái sai lầm. Ngài muốn thức tỉnh cho con thế giới mình biết là cái chế độ của Bệ đang ủng hộ chế độ họ Ngô là cần phải dừng bằng ra của mình, mà không cái khổ đau nó sẽ dấy đầy trên cái dân tộc của đất nước Việt Nam. Vì là nó sẽ là một cái hạng thù lâu dài. Cho nên hành động của Ngài chính là một khoảng sai đường, soi đường cho cái dân thế, soi đường cho cái tự giác, soi đường cho những cách thức mà chúng ta cần phải tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo của nhà. Đừng bao giờ lấy quyền lực mình làm lãnh đạo quốc gia, mình gắn bó một tôn giáo khác hoàn toàn. Chúng ta thấy là đây là nó làm chuyện đó phải. Nhà rằng là Phật giáo chủ trương về thiền tâm, thấy thấy mà cái dân miếu của người Do giáo là do ai? Thế đó, do các du lịch giả thế đó. Chúng ta không thể thấy cái truyền thống là khoan dung độ lượng như thế đó ở trong truyền thống của lịch sử người Trung Hoa, không có gì đó. Trong khi đó các tôn giáo khác khi mà lên cai trị rồi họ sẽ tiếp theo đạo Phật, bởi vì cái tội giác của đạo Phật nó đi ngược lại cái quyền lợi của họ. Tại vì cái tội giác đó nó đề cao cái bình đẳng, nó đề cao cái nhân quyền, nó đề cao cái giá trị, đề cao vị trí của con người và của xã hội. Cho nên đó, nó có được cái giá trị đóng góp rất là lớn. Thì đó trong trường hợp của Bồ Tát Quảng Đức là một cái hành nguyện mà chúng ta thấy rằng là cái hành nguyện đó nó được là mỗi người thế giới thực tình, và chúng ta cần phải học cái thực hành của Ngài. Chính vì thế mà trái tim của Ngài bất diệt đưa trong một cái lò đốt gọi là bằng ga trên 3.000 độ mà vẫn không bị hỏa. Thì đó là dấu chứng mục của một con người Bồ Tát bất bại, không sợ hãi trước cái chết, không sợ hãi trước 20 cái dầu xanh lửa nóng như thế đó, ngồi bất động cho đến lúc mà thân thể ngã sập ra trên đường và còn lại quả tim. Đó là một chuyện thí dụ ở trong lịch sử của nhân loại từ trước đến giờ. Chúng ta phải tin cách như vậy. Nhưng mà trong trường hợp của một số người đốt đạn cũng nhiều nữa, thì chúng ta thấy không có tin nào dài cả. Vì Bồ Tát gọi là thiên thủ liên nhãn là một cái hành động mà chúng ta thấy là cái chất liệu của sự dấn thân qua cái cửa ngõ của tình thương. Một cái chất lượng hành động bằng cái con đường của trí tuệ, nó là cái gì đó song hành với nhau, hỗ trợ cho nhau một cách rất là trực tiếp. Tại sao trong mỗi một bàn tay lại có một con mắt? Là bởi vì cái hành động giống như chúng ta có thể bị cảm kích, chúng ta có thể bị dụ dỗ, chúng ta có thể bị tham dục, giống như là cái buổi giảng sáng chúng ta phân tích Đức Phật đã nói, chúng ta có thể phát tâm vì là thương một người nào đó chúng ta và là phục vụ xã hội. Cho nên cái sự cảm tính có thể làm con người gọi là làm sai đi cái hành nguyện mà con người đó muốn nhắc lại. Chính vì vậy là mỗi hành động trên chúng ta phải có ánh sáng tuệ giác soi đường, tại sao chúng ta làm một cái phương pháp nào để lại là cái số động lệ lạc cho nhiều người, và cái lòng bản ngã của mình nó bị teo hẹp trở lại, cái lòng vị tha nó được mở ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta có 10 ngón tay các vị Bồ Tát không có ảnh hưởng của bạn, cho nên các ngài phải tạo ra gọi là 1000 cái chánh tay. Thì như vậy quý vị nhân lên 1000 cái tay mà nhân cho ta là như vậy là 5000 ngón tay. Tức là chúng ta làm chánh thân bằng 2 bàn tay chưa đủ, chúng ta phải làm bằng 4 bàn tay, 6 bàn tay, 8 bàn tay. Chúng ta 1 ca, làm 2 ca, làm 3 ca. Chúng ta làm đơn lẻ chưa đủ, chúng ta phải hợp toàn với cộng thể, với tập thể, với một cái tổ chức, với một cái những con người có cùng một cái hành nguyện, để cho cái tinh thần của làm ngàn tay đó nó được xuất hiện. Bây giờ chúng ta có 10 bàn tay, chúng ta rút ra, chúng ta phải làm biểu tượng mà không? Thấy không? Cho nên đó là một sự cúng dường mà nó không có ý nghĩa. Nó không hay. Chúng ta phải tạo thêm những bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta phải tạo thêm 18 cái bàn tay của Bồ Tát Chủ Đề. Chúng ta phải tạo ra một cái nhà tay nhà mắt của Đức Phật Thích Thiên Nhạc. Chúng ta phải nhìn đánh giá của bài bằng hai đôi mắt, bằng cái thời gian, bằng tự giác tập thể, bằng cái nhận thức sáng suốt của nhiều con người, thì cái giá trị phục vụ chúng ta mới nhiều. Cho nên cúng dường theo một ý nghĩa là cắt đốt những bao tay của mình hay những người, nó không có giá trị gì cả. Dĩ nhiên nó có thể làm một tổng lực để ta thấy rằng cái thân thể chi phần bây giờ của mình nó không còn được nguyên vẹn nữa, cho nên mình phải ráng tu, chứ tu ra ngoài đời ta cuối mình phải dụng nhẹ thì đó. Nhưng mà làm như vậy thì tiêu cực quá chứ mà, nó không hiểu gì đạo Phật, làm cho người ta nghĩ rằng đạo Phật đến với đạo Phật là phải khổ hành hết sát thế này thế kia, cái mà cái Phật đã từng lên đạt cách đây 26 thế kỷ, chứ mà không cho phép chúng ta đi vào cái thân thể này, chứ mà không cho phép chúng ta đi vào con mắt, đi vào lỗ tai, đi vào lỗ mũi, chúng ta chuyển quá thì nó làm gì, biến nó trở thành một cái anh đề để trung thành thì rất là tốt. Các phương tiện nếu là về tới là tốt, nếu là chủ nhân nó thì chúng ta bị khổ đạt, vấn đề là nằm cho vòng. Còn riêng về cái câu hỏi thứ ba đó, đó là thái tử Tu Đệ Noa đã phát tâm cúng dường bố thí vợ và con của mình cho những người khác, và những người đó được tiếp diễn Bồ Tát trong bản môn. Như vậy hành động này là dưới dạng như thế nào? Rất là biết ở trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đã từ đầu ca tụng cái câu chuyện này như là một câu chuyện của Bồ Tát bố thí qua là mặt, bố thí mà không còn bóng dáng của cái ngã và ngã sở hữu, cho nên người ta đã làm những bức phù điêu ở trong chùa, người ta đã làm những bức tranh để tặng cho Phật tử, cứ các Phật tử phát lòng từ bi. Nhưng mà người ta lại không hiểu được rằng đây là một cái câu chuyện do những người bà tôn giáo dựng lên để phá hoại cái học thuyết vô ngã của nhà Phật, để phá hoại cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật, để phá hoại cái tinh thần bố thí của đạo Phật. Dĩ nhiên là chúng ta có thể chấp nhận một cái thuyết bảo đảm trong cái nền văn hóa của đạo gia, người chồng chính là chủ nhân, người vợ chính là sở hữu, và người con mặc nhiên là sở hữu của vợ và chồng này. Cho nên đó là cái mạng sống của người vợ và mạng sống người con được quyết định bởi người chồng. Người chồng khi mà cưới người vợ về được quyền bán người đó cho người khác, tại vì cưới Phật thì hồi hôn, bây giờ thì không còn nữ mà thì thê chứ không có là như vậy. Cho nên trong cái nền tảng văn hóa đó, người ta chấp nhận cái việc mà ban tặng người vợ của mình cho người khác như là một cái bố thí phẩm. Nếu hiểu theo cái độ trong cái nền tảng văn hóa đó thì có thể chấp nhận được, nhưng mà cho nên chắc là câu chuyện này là câu chuyện đưa giả dạng đưa vào sau này, mà chúng tôi cho rằng là rất nguy hiểm khi chúng ta truyền bá cái điều đó ở trong thời hiện tại. Trong nhà Phật không chấp nhận có một cái bản ngã nằm ở trong lòng của một cái hợp thể danh tính gồm có thân thể vật chất, gồm có dòng chảy cảm xúc, gồm có sự vận hành lý hiện hóa sau cái cảm xúc đó, gồm có sự gọi là vận hành phân biệt, gồm có cái nhận thức đó cả từ cái giác quan đối với các đối tượng là, nhưng mà không chấp nhận có một cái bản ngã nằm ở trong lòng của cái hợp thể này, thì chỗ nào chúng ta cho rằng mình là chủ nhân, chỗ nào để cho rằng mình là cái quyết định cho người sở hữu của người sở hữu của người đó. Cho nên cái thái độ đó không chấp nhận cái hành động của thế này được. Cái thứ hai, đạo lý nhà Phật dạy chúng ta đó là cái tinh thần bình đẳng tôn trọng người nữ. Chứ mà cứ tưởng rằng cái học thuyết gọi là tam bằng một thứ đức là của Trung Hoa, sản phẩm dân hóa của Trung Hoa là sai lầm. Cái sản phẩm đó bên nguyên si có bên nguyên si của cái truyền thống Vệ Đà thông qua bộ lực Manu của người Ấn Độ. Cái đó mới là mặt. Tức là người nữ khi mà chưa đến tuổi gọi là thành niên, chưa lập gia đình thì trở thành sở hữu và trở thành lệ thuộc vào người cha. Khi lập gia đình trở thành sở hữu và lệ thuộc vào người chồng. Khi người chồng qua đời trở thành sở hữu và lệ thuộc vào đứa con trai. Và tôi là lý giải tại sao phải như vậy, lý giải một cách rất là khó, là bởi vì người nữ không có sức khỏe, người nữ không có cái khả năng, người nữ không thể tự đứng vững trong cuộc đời của mình được, cho nên cần phải có sự nương tựa, cần có sự hỗ trợ, cần có sự bảo bọc của người nam. thấy giống như là công việc nhưng mà thực ra là một sự bị động, một sự bất công, tức là chống lại cái hệ thống bất công và là giới tính như vậy, tức là chống lại cái hệ thống bất không có sợ như vậy. Cho nên Đức Phật không bao giờ tuyên truyền rằng Đức Phật ngã sở hữu vì cái gì của người ta để bán mà không có, thì làm gì có cái sở hữu của chính mình. Cho nên đối với Đạo Phật, đối với Đức Phật thì người vợ không phải là sở hữu của người chồng, mà người vợ chính là một người bạn được. Chúng ta đọc một cái bài kinh, cái bậc dạy về tức là bảy tư cách làm vợ, chúng ta học được cái bài kinh nói là bảy tư cách làm chồng. Như vậy người vợ và người chồng chính là người bạn được của nhau. Người chồng có thể đóng vai trò là người anh trai của người vợ, có thể là người em trai của người vợ, trở thành người cha của người vợ, trở thành người bạn của người vợ, trở thành người chia sẻ của người vợ, và người vợ cũng tương tự như vậy. Cho nên trong đạo Phật chúng ta thấy được cái giá trị của sự ngang bằng về cái tư cách, về cái nhận thức, về cái thời gian, về cái đóng góp, về cái cơ hội của người vợ và người nam của nhà. Nó khác với cái thức của chủ nghĩa và bình đẳng nam nữ của phương Tây trong cái cuộc cách mạng của Pháp và phát triển như vậy. Bởi vì người nữ cho cái quyền ngang bằng với người đàn ông bình đẳng. Người ta làm lực sĩ thì người ta phải lực sĩ. Người ta người nữ làm được cái chuyện mà người ta có thể làm được, cho nên nó đánh mất đi cái tính cách giới tính của người nữ. Đó là phải dịu dàng, đó là phải gọi là như thế nào. Thì mình đánh mất cái giá trị của mình, thì mình phân cái cách gọi là đồng đẳng thay vì nó là bình đẳng. Bình đẳng nó thuộc về đạo đức, nó thuộc về thể giác, nó thuộc về các cái quyền, nó thuộc về cái tư cách, nó thuộc về cái này cái nọ. Mà Đạo Phật đã khuyến khích, Đạo Phật đã sử dụng, Đạo Phật đã cáo tụng, Đạo Phật đã bảo vệ, Đạo Phật đã ủng hộ. Cho nên chúng ta thấy là cái hành động mà bố thí cương vợ của mình là một cái hành động hoàn toàn trái ngược với học thuyết chung, bởi vì mình cho là đó là sở hữu. Hoàn toàn trái ngược với thái độ vô sở hữu mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã rất là tốn nhiều công sức để gọi là chuyên phá cái tự do. Bây giờ cái câu chuyện này nó đánh đổ qua bạn, qua còn trái ngược lại với cái tinh thần bất bình, là tinh thần bình đẳng mà Đức Phật đã gieo rắc vào trong nhân tâm, trong một cái nền tảng chân quá mà thời sự chính trị lúc bây giờ rất là căng thẳng. Nếu mà chống ngược lại với cái truyền thống giai cấp, với cái truyền thống tam tầng mà người đó có thể bị gọi là khổ sở, người đó có thể bị gặp nhiều chướng ngại, Đức Phật bắt chúng ta, Đức Phật làm, Đức Phật công bố cái lý, Đức Phật khuyến khích người ta xóa bỏ cái này. Cho nên chúng mình nghĩ rằng cái câu chuyện đó khác ngoài cái đường mặt, cái vỏ đường mặt bên ngoài, bên trong nó là một lập tôn. Cái đường mặt đó là can lại cho cái đàn bố thí và không nghĩ rằng là thiết muốn dù cái sở hữu quý nhất trong cuộc đời này là vợ. Nếu có sở hữu thì vợ là người quý nhất trong ngoài, rồi kế đó là người con của mình có cái sở hữu quý nhất trong mình thì bảo nó sẽ ban tặng cho người khác. Đó là nó muốn nói một cái đó, nó lấy cái mấu chốt đó để nó tạo thêm một cái chất liệu đặc tố nằm ở trong cái liên kẹo mặn này. Và nếu chúng ta nuốt cái liên kẹo mặn và là ăn được cái lớp đường mọt và cái tinh thần bố thí như vậy, chúng ta sẽ bị độc tố, chúng ta sẽ bị chết, chúng ta sẽ bị rơi vào cái chủ nghĩa hữu ngã, chúng ta phải rơi vào một cảnh thái chấp bắt rằng người vợ là của tôi, người vợ là cái này, tôi được quyền sử dụng cái này, tôi được quyền sử dụng cái kia, và chúng ta bắt chấp đi cái tình cảm, cái hạnh phúc, cái khổ đau của người vợ, của người con khi trở thành cái sầu của người khác. Rất là nguy hiểm. Cho nên chúng tôi là đề nghị là chúng ta nên tập kinh bằng một thái độ rất sáng suốt. Cái thái độ đó Đức Phật đã răn với chúng ta từ ngay lúc mà còn ngày còn sống. Thì đó là đừng bao giờ bỏ tin một điều gì chỉ vì điều đó được răn nhắc, được nêu bật ở trong kinh điển. Bởi vì Đức Phật đã ý thức rằng về sau này có nhiều người giả dạng làm đệ tử của ngài, thêm những điều vào mà ngài không nói, gán vào cái miệng của ngài để cho người ta phải làm thế và làm như vậy, là phá đi cái đức bình đẳng của nhà Phật, phá đi cái chất liệu tinh thần của nhà Phật, quá đi cái tinh thần gọi là ủng hộ nhân quyền, ủng hộ cái quyền phụ nữ của nhà Phật. Cho nên làm cái chuyện đó là quyền thì nhất là ở trong cái hiện tại này, người ta có thể tố của chúng ta. Một người chồng mà chỉ có một cái lời la rầy thôi, đối với người này người vợ nó có thể thưa cảnh sát tới làm tòa, chú hồi là bán cái người đó cho người khác, tặng người đó cho người khác, chưa đóng cái nhà thương. Nhà Phật không chấp nhận chuyện đó. Chứ người tin biết là với cái tuổi của Đức Phật thì không bao giờ dạy những chuyện thứ này. Mà những người nào đó không thích Đức Phật để dẫn dụng rất là khéo léo, đến cái độ người ta tôn sùng cái phi chân lý thành tự nhiên, thì đó là cái nguy hiểm nhất. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, loại bỏ bớt những yếu tố không phải có nhà Phật ra bên ngoài. Thì lúc bây giờ chúng ta đang là con người của hoàng pháp, chúng ta đang là con người của chánh pháp, chúng ta làm con người của bố thí, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận những cái lời phê bình chỉ trích, gọi là thậm chí là bị cô lập. Bởi vì người ta hiểu là mình rằng mình đã phản đạo Phật, mình chống đối đạo Phật, mình thị bán chánh pháp, nhưng mà mình bất chấp. Mình đặt ra một vấn đề, đó là trên một cái thời gian qua, nếu như cái việc nhận định, cái việc dấn thân, cái việc lý giải mình nói sai, mình vẫn không bị là cái tội lạc. Bởi vì mình lý giải nó trên nhân quả của đạo đức. trình nhân quả của nhân tính, trình nhân quả của tình thương, trình nhân quả của bình đẳng, trình nhân quả của vô ngã, trình nhân quả của vô ngã sở hữu, thì mình không bao giờ bị sợ tội phá thân. Cho nên khi mình đọc một cách lý giải vấn đề nào đó, để mình tách rời những cái hạt giống tâm đỡ trên cái bồ đề của nhà Phật ra khỏi cái chất lượng tâm linh của nhà Phật, mình phải có một sự sáng suốt, mình phải có một cái báo lệnh, mình chấp nhận nếu nó bị sai lầm, mình chấp nhận làm nó bị lầm mà còn cho mình. Còn nếu nó có tâm được thì nó trở thành một cái giá trị rất là lớn cho cộng đồng sau này. Thì chúng tôi rất là chân thành cảm thán Pháp Hữu lại rất thích tâm trí đã đặt ra ba câu hỏi như là một hành vi của một con người đồng đạo, tạo điều kiện cho người bạn của mình trình bày chia sẻ những kinh nghiệm tu học ở trong đạo Phật. Và chúng tôi xin tán thán và cũng rất là mong quý vị suy nghĩ về ba vấn đề rất là hay, rất là căng thẳng, rất là dễ gọi là va chạm, rất là dễ gọi là dẫn tới những cái bất cập về cách lý giải cách hiểu, để chúng ta tìm kiếm giá trị tấm gốc của đạo Phật đã có nghĩa cho nhân loại. Chỉ như là chúng tôi chỉ là một cách rất là khách quan, tôi đưa ra hai phương hướng gọi là giải quyết vấn đề xung đột trên nền tảng của tình thương đi chí và dụng, và giải quyết vấn đề trên của tình thương chiêu tài, không có cái dấu hiệu của chiến tranh, không có dấu hiệu của xung đột, không có dấu hiệu gì hết, để cho chúng ta tự lựa chọn ra cái cách nào thì mình có thể làm cái cách đó. Còn riêng về cái hành vi cúng dường không phải cho Đức Phật, chúng ta nếu không phải là Bồ Tát Thích Bồ Tát từng có làm chuyện vui vui, tức là làm đó là dễ bị cái mùi thôi cuối đó nó có thể làm cho tượng Phật bị nám thêm nữa, và do đó chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền để mua tượng Phật mới không chừng, thì Đức Phật không cần những thứ đó. Và nếu như chúng ta làm cái đó trở thành cái ngọn đuốc để thức tỉnh nhân tâm, để thức tỉnh cuộc đời, thức tỉnh những cái sai quấy, cho nó là giá trị đóng góp cho cái sự cúng dường rất là cao, mà chúng ta có thể trở thành những con người có phước báo lớn. Còn riêng về câu chuyện bên thái tử tôi đã nói thì mình nên suy nghĩ lại về cái sự mâu thuẫn tồn tại trong công việc của họ. Một mặt con lấy cái duyên vẹn vẹn của cái lòng vô ngã và bố thí ba mặt để nó đập đổ cái thái độ vô ngã và vô ngã sự của Đức Phật và chủ trương, nó đập đổ luôn cái học thuyết gọi là hay nhất ở trong lịch sử tôn giáo của nhân loại, đó là cái mặt bình đẳng mà Đức Phật khuyến khích. Nó đặt đổ luôn tất cả cái nhân bản, nhân tính, nó đặt luôn tất cả cái giá trị thời gian mà Đức Phật công đức cho nhân loại xã hội. Cho nên chúng ta phải thận trọng rất là nhiều, bằng không mình nhiệt tình ủng hộ Đức Phật hay cái kiểu mà không có nhận định đánh giá thì chúng ta đã bước vào làm cho những đứa trẻ mà ngoại đạo đạo ba nó phá đạo Phật một cách rất là có phương pháp. Anh Diệu Phật. Dạ, kính thưa thầy Tâm Trí và kính thưa các anh chị và quý vị trước ở trên rung, bởi vì cái thời gian tại chùa Hải Đức thì bữa nay là cái ngày tu tập Pháp Quan Tra, bây giờ mình đã qua cái giờ để mà xả ghế rồi, cho nên đã lẽ ra mình còn có nhiều điều để mà trao đổi thêm nữa, nhưng mà chúng ta phải là đang chia tay và tạm biệt ở đây. Rất mong quý vị quan hỷ, có thể là những lời trình bày chúng tôi sẽ tạo ra những cái quân cấp khác nữa, cái gì muốn chia sẻ với lắm nhưng mà lại không có được cái thời gian cho khác. Ngày mai thì chúng tôi sẽ có một cái buổi pháp thoại vào lúc 10-11 giờ thứ hai, cái giờ địa phương của Jacksonville, Florida. Nếu như quý vị nào rảnh á, có thể vào đây thì chúng tôi tiếp tục trình bày về đề tài quốc tế thôi. Thì đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian để trao đổi, để học hỏi, tu tập ứng dụng lẫn nhau ở trong cuộc đời. Thì giờ rất mong quý vị quan hệ và chúng ta tạm dừng tại đây. Xin mời toàn thể cùng chấp tay, cùng mời quý vị.
Quyền đem công đức này hướng về khắp văn đàn đệ tử và chúng sanh hiểu trọn thành công đạo.
chút.